Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày pháp hội Địa Tạng của tháng 10 âm này. Vì sao mà tháng này có ba ngày mà lại đẩy lên trước? Vì sang giữa tháng 11 âm lịch sau thì lại có dịp cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thường những năm gần đây, năm nào vào ngày lễ vía cũng làm tổ chức pháp hội trung phong. Vậy nếu mà cuối tháng tổ chức 7 ngày xong rồi mấy cách có nửa tháng lại tiếp tục nữa thì nó nhiều quá, dày quá. Các Phật tử chúng ta không đi nghe giảng, không đi dự khóa tu thì tiếc. Đi thì bỏ nhiều công việc gia đình quá, về sợ chồng lại mắng. Thầy nghĩ sâu xa thế cho chúng ta còn gì nữa, đúng không? Làm sao là giữa đời và đạo, đạo và đời nó phải hài hòa. Mục đích chúng ta đi chùa là để tu tâm dưỡng tính, để làm sao cho gia đình được yên vui hạnh phúc, chứ không phải đi chùa về đi nhiều quá về chồng lại mắng cho, hoặc là vợ đi nhiều quá về chồng mắng, hoặc là chồng đi nhiều quá vợ nó lại lầu bầu. Hoặc là con cái đi nhiều về bố mẹ là gì? Lại không bằng lòng. Hoặc bố mẹ đi nhiều quá về con cái nó cũng không vừa ý. Có phải là khổ không? Cho nên thì thôi cứ hài hòa, đúng không? Và khi tới đây dự kiến là sang năm, khi xây dựng xong nhà pháp hội thì chúng ta sẽ không tổ chức pháp hội Địa Tạng cả 7 ngày nữa, mà 3 ngày thôi. 3 ngày dành cho chuyên tu, còn 3 ngày dành cho pháp hội. Pháp hội là dành cho tất cả nhân dân, ai đến cũng có thể vào dự được. Nhưng chuyên tu thì phải đăng ký và phải thu điện thoại, phải đáp ứng tất cả các yêu cầu chuyên tu giống như trên tản viên ấy. Thì mình chỉ chuyên tu thôi, cũng có 3 ngày thôi. 3 ngày dành cho chuyên tu và 3 ngày dành cho pháp hội Địa Tạng, tức là 3 người dành cho những người gọi là tinh tiến quyết chí muốn về Tây Phương ngay trong đời này, không muốn lấy dây sang kiếp sau nữa. Còn 3 ngày là dành chung cho mọi người, là muốn cho gia đình được yên vui, hạnh phúc, thịnh vượng, vân vân. Thế cho nên thì gọi là lên tu gieo duyên, vừa tu xong vừa buôn dưa lê. Thậm chí là vừa tu vừa ngủ gật cũng được. Thầy cũng không mắng, thầy cũng không trách. Thầy chỉ có nói kháy cho vài câu thì xem có tiến bộ được không thôi. Nhưng còn lên chuyên tu thì sẽ bị mắng, sẽ bị trách và thậm chí là sẽ bị trục xuất ra khỏi giảng đường. Lần sau sẽ không cho đăng ký chuyên tu nữa. Nó khác nhau ở cái chỗ đấy. Mà đăng ký thì lại phải chuyên tu thì đương nhiên là trong mấy ngày đó, trừ ra sự có việc đặc biệt. Thì thông qua phòng thông tin của nhà chùa, họ gọi đến thì khi đó mới cho ra mà mới được về thôi. Bằng không là đảo ngũ coi như là trốn bộ đội thì lần sau không bao giờ được đăng nhập khóa nữa. Cho nên chuyên tu nó khác nhau với cái dự pháp hội như thế. Và dự kiến sẽ có những cái khóa chuyên tu và những khóa dành phổ cập cho mọi người như vậy. Không có nhiều Phật tử mà chuyên tu, họ muốn chuyên tu, họ muốn tu lâu rồi. Cái dự pháp hội suốt như thế này thì cái người mà mới đến chùa giảng cao lên một chút thì họ không nghe, không biết cái gì. Giảng thấp xuống cho người mới thì người cũ nghe, đi nghe lại rồi nghe nhiều nó thì sinh nhàm. Có khi họ lại thoái tâm. Cho nên là phân ra. Bắt đầu từ sang năm trở đi là chuyên tu thì là chỉ kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật để nguyện một đời về Tây Phương Cực Lạc, không muốn quay lại thế giới này bằng cái tấm thân gọi là sinh tử khổ đau này nữa. Nếu có quay lại thì quay lại với cái đại nguyện để gì? Cưỡi thuyền từ của chư Phật Bồ Tát để cứu độ chúng sinh thôi thì mới quay lại. Còn quay lại như bây giờ thì khổ lắm. Hôm qua có Phật tử nhắn tin cho thầy: thầy ơi, thầy cứu con với. Chồng của con về hôm rồi con đi lên chùa, con thỉnh kinh thỉnh ảnh Địa Tạng về, con để lên ban thờ thỉnh kinh về con tụng. Thế là con về thì hôm trước thì cũng không thấy anh nói gì, nhưng hôm rồi đi về tham dự pháp hội, hôm rồi đi về xong thì thấy anh bỏ hết ảnh ra tiên rồi các thứ nhà anh đi. Xong anh bảo là tôi để cho cất hết ảnh của các cụ nhà tôi đi để cho cô gì? Cho cô thờ Phật, để cho cô niệm Phật, để cô tụng kinh. Hỏng rồi. Bảo thầy cứu cái vụ này, thầy cũng bó tay, thầy còn không dám nhắn tin lại là hướng dẫn như thế nào nữa. Không hiểu là vị này tu kiểu gì. Mà để cho mình rước ảnh Phật về thì lại để cho chồng lại gì? Lại hạ hết ảnh ra tiên và còn nói rằng tôi hạ đi để cho cô thờ Phật, để cho cô tu. Sai rồi. Đấy, tu như vậy là các cụ ấy sẽ nói thứ nhất là tu tại gia, thứ hai mới đến tu chợ, thứ ba mới đến tu chùa. Đấy, Phật tử chúng ta là gì? Gia đình là số một. Gia đình mà không hài hòa được, không yên ấm được, không hạnh phúc được thì chúng ta tu làm sao được các quý vị? Có đến chùa nó chỉ là hình thức, có tụng kinh nó chỉ là cái hình thức mà thôi. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta rất phải hài hòa ở cái chỗ này. Mình cũng chớ có vội vàng gì phải rước ảnh Phật hay là rước bát hương thờ Phật về nhà mình khi mà chồng con chưa hiểu, chưa hoan hỉ, chưa cảm thông. Thì mình cứ tu ở trong tâm mình thôi. Mình thờ Phật ở trong tâm mình thôi, mình lên cái đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình coi đó là gì? Là có tượng Phật, có tranh ảnh, chư Phật Bồ Tát đang ngự trên đó rồi mình đỉnh lễ, có gì đâu. Mình tụng kinh, cho tụng kinh mình tụng kinh, không cho tụng kinh thì mình niệm Phật. Đấy. Mà không cho niệm Phật to thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm, làm cái gì được mình, đúng không? Đấy, tu nó phải gì? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh nó phải khéo léo như thế. Bước đầu thì người ta chưa hiểu gì Phật Pháp. Thì đương nhiên là người ta coi là có khi bảo mình đi mê tín dị đoan. Bỏ công bỏ việc ở nhà đi đến chùa để nghe mấy cái ông sư bằng cái tuổi con tuổi cháu. Ông nói nhăng nói cuội cho nghe, đúng là chúng mày mê tín dị đoan này nọ kia. Quả thật mà. Nói thật với các vị đấy. Ai chứ nhà thầy ngày xưa thầy mới xuất gia thầy kể mấy lần còn gì nữa. Ông bác của thầy còn mắng mẹ thầy, chửi thầy, mẹ thầy ra cái gì đâu. Chúng mày sinh con ra, đẻ con ra, không dạy không bảo để nó làm gì? Nó làm mất mặt dòng họ nhà tao thế này thế nọ thế kia. Bạn bè đi ăn cơm uống rượu thì phải đi thật muộn về thật sớm, còn không dám đi sớm rồi đến sợ ngồi người ta xì xào cho. Về thật sớm vì sao? Vì ngồi lại sợ người ta lại nói cho. Cho nên vội vội vàng vàng ăn xong là phải cáo lỗi với nhà chủ nhà là có việc để về, nhưng thực ra là không dám ngồi. Vì sao? Vì xấu hổ có đứa con đi tu. Đấy, khi chưa hiểu. Hay trong nhà mình có mấy sư ông sư cô đây, bố mẹ lên tận chùa chỉ mặt thầy chửi à. Ông lừa đảo con nhà tôi, ông lôi kéo con nhà tôi, ông khuyên con nhà tôi đi tu. Này nọ kia. Đây này, có đây này. Nhưng không hiểu thì đấy. Cái khi người ta chưa hiểu thì đâu thầy có trách đâu, thầy có trách ai đâu. Tất cả bố mẹ các sư cho đến đây phải đến 60-70 đệ tử, cho đến hôm nay thầy đã trách bố mẹ của ai đâu. Thậm chí là bố mẹ các vị ấy chửi thầy, trách thầy, mắng thầy, còn có vài người còn viết đơn tố thầy ra công an nữa cơ. Nhưng thầy có nói gì đâu. Nhưng cho đến bây giờ thì ôi thầy thuần thành lắm, cái hiểu rồi. Khi chưa hiểu vì cái phần là gì? Tiếc con. Bao nhiêu công mang nặng đẻ đau sinh thành nuôi dưỡng. Thì bình thường ra khi chưa hiểu đạo người ta ở ngoài đời người ta chỉ có gì? Trai lớn muốn gì? Lấy vợ, gái lớn muốn gả chồng. Thuận theo cái việc làm tự nhiên của cha ông, của tổ tiên muôn đời, của dòng họ, của gia đình. để cho nó yên bề gia thất thì mới an lòng phận làm cha làm mẹ, mới tròn trách nhiệm với tổ tiên, mới tròn trách nhiệm với con cái. Thế bình thường ra thì làm bố làm mẹ ai nghĩ thế cả, bố mẹ thầy ngày đầu cũng thế cả các quý vị. Cho nên là kể cả bố mẹ Đức Phật cũng thế mà. Chúng ta thấy Đức Phật trốn đi tu đấy, bố cũng đau khổ tìm mọi cách để ngăn cản, rồi thậm chí là còn cho cả binh lính đi tìm nữa, cho cả quân lính đi tìm nữa. Xem cái phim cuộc đời Đức Phật thấy rất rõ cái điều đó mà, đến Đức Phật còn thế. Thì chúng ta biết rằng chúng ta tu tập bây giờ cũng thế thôi. Nhiều người họ đã tìm hiểu Phật Pháp đâu, và họ đánh đồng là tôn giáo, là mê tín dị đoan với nhau cả mà. Cho nên không thể, cũng không trách được. Vì vậy mà các Phật tử chúng ta phải hết sức khéo léo và uyển chuyển. Thứ nhất là tu tại gia là ở chỗ đó, phải độ cho gia đình làm sao, mình tu làm sao mà gia đình mình phải hiểu đã. Thì khi đó hiểu rồi thì cả nhà hiểu rồi á, thì chúng ta muốn lập một cái ban thờ riêng cũng được, thậm chí muốn xây một cái phòng riêng để thờ Phật, để chúng ta tiện bề tụng kinh niệm Phật tu hành á, chồng con cũng hoan hỉ, vợ con hoặc là bố mẹ cũng hoan hỉ các quý vị. Đấy, mà chưa hiểu thì đừng có vội vàng gì mà rước ảnh Phật hay rước cái ban thờ Phật về, vân vân. Nó chưa hiểu mà cho tụng kinh trước ban thờ thần linh ra tiền là quý lắm rồi. Cố nói làm sao để cho chồng con, cho người thân hiểu tụng kinh địa tạng là để cho Phật Bồ Tát các ngài độ cho giáo hóa thần linh, và độ cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, hay là đặc biệt là độ cho các vong gì, các vong linh họ chưa được siêu thoát, nó còn phảng phất ở trong khu đất nhà mình, người ta được siêu thoát đi để đất nhà mình nó được yên được lành nhá, để cho cả nhà mình được bình an mạnh khỏe mà làm ăn á, con cháu được ngoan hiền là hiếu thảo vân vân á. Ấy nói như thế mà họ nghe ra họ cho tụng kinh thì là hạnh phúc lắm rồi. Ấy, dần dần mưa dầm thấm lâu, Phật pháp nhiệm màu, có lời kinh tiếng kỵ trong nhà thì ma quỷ Phật còn giác ngộ được cơ mà, huống chi là con người. Nhưng mà nó phải nhân duyên, nó phải đến lúc. Giống như thì giống như cái trái mít ở trên cây á, nó mới bằng cái nắm tay này, mình cứ muốn nó chín thì làm sao nó chín được. Mà cho dù mình có cái lấy xuống mình thì mình tiêm hóa chất vào cho nó chín á, hoặc là cho vào bếp á, hoặc là phơi ra nắng để cho nó mềm á, búng vào nó bụp 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 nó mềm ấy, nhưng có ăn được không? Không ăn được vì nó đã có múi đâu mà ăn. Nó chưa có múi thì nó có chín thì có ăn làm sao được, nó mềm cũng không ăn được. Đấy, thì Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Cho nên vội vội vàng vàng, biết rằng chúng ta mà đủ duyên lành mà thờ được Phật ở tại gia, mà tụng kinh niệm Phật chiêm bái, cũng là ngài chỉ một chén nước thôi thì công đức cũng đã vô lượng rồi. Tụng được một biến kinh thôi, như chúng ta thấy tụng hết một bộ là 100 lần sinh lên quái trời đau lợi, thưởng phúc 100 lần sinh lên quái trời đau lợi, đấy là lời Phật nói. Mà mỗi một kiếp ở trên đó là 100, 1000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở nhân gian. Thì xin thưa các vị, 100 lần như thế thì không biết là chúng ta vượt qua bao nhiêu được cái sự sinh tử luân hồi ở thế gian này. Cho nên đấy là phải nói khẳng định với nhau, lời Phật dạy thì không hư dối, công đức vô lượng. Nhưng mà nó khổ nếu mà mình làm không khéo. Đấy, để cho ngay chồng của mình dọn hết ảnh thờ tổ tiên rồi các thứ đi, bảo là nhường cho cô thờ Phật, có phải là khổ không? Cho nên các Phật tử chúng ta làm cái gì đó, hành xử như thế nào đó, tu tập như thế nào đó thì phải có trí tuệ. Nhà Phật chúng ta thì Đức Phật là khuyên chúng ta vào tu tập phải có trí tuệ, không phải vội vàng cái gì cả. Phật Pháp đó, nó phải đủ duyên thì mới ngộ được, đủ duyên mới giác được, còn chưa đủ chưa ngộ thì không thể giác được. Chúng ta có bảo họ đem kinh đến là đưa vào tay họ, họ cũng vâng vâng dạ, họ không bỏ đấy, họ không tụng đâu. Nhưng mà duyên nó đến là họ đã đến tận chùa xa hàng 100 km, họ cũng đến là thỉnh một quyển kinh thôi. Đấy, ngày hôm qua thì có cái cụ già đi từ Thanh Hóa ra đây, đi xe khách nha các cụ nhé, không có tiền đi taxi, đi xe khách từ Thanh Hóa ra đây, đi từ 3 giờ sáng ra bến xe, đi xe ôm xong rồi ra bắt bến xe lên tới đây, và tầm lúc đó gặp thầy nó phải đến tầm 4 giờ chiều, hơn 4 giờ chiều. lúc tiếp xong đoàn xong ấy, thế bảo con từ Thanh Hóa ra, may mắn quá con nghe thầy giảng suốt, cho nên tâm nguyện của con muốn ra để thỉnh một cuốn kinh. Thế là bảo thỉnh cuốn kinh làm sao mà phải từ trong kia đi ra, rồi điện về phòng thông tin để cho địa chỉ các sư cô, các vị phòng thông tin gửi vào tận nơi cho gì mà vất vả. Bảo không, con muốn thành tâm, con muốn tự tay con ra, con gì tự trước phải ra con lễ Phật, xong rồi con tự tay con xin con thỉnh về để thành tâm nghe thầy giảng, cho nên con cũng muốn ra chùa lễ Phật, và cũng muốn là một lần được nhìn thấy thầy ở ngoài đời, thì con về thì con chết cũng được. Không. Sao mà chạy theo thầy ấy, thầy thấy người ta chạy theo, người ta bảo xoa đầu thì bảo ôi trời, mê tín dị đoan nó vừa thôi, thì bảo nhưng mà con thấy mấy cụ kia thầy xoa, cho nên cứ phải chạy theo và đến tận góc đây và bảo thầy thôi, thầy xoa cho con một, thầy chạm vào một cái thôi ấy thì được, đằng chân lên đằng đầu chạm một cái thì cái bảo ôi thầy cho con cầm tay thầy một cái. Cũng may là cụ cũng đã khoảng 70 tuổi rồi, không ai hiểu lầm đâu mà lo. Có phải 70 trên 70, phải già hơn cụ Mạnh rồi. Đó. Cho nên là cũng không phải lo, cái ai nhìn thấy cũng không phải lo. Nhưng mà đấy là đấy, cái tâm của người ta thành kính, người ta tôn trọng. Thì thế thôi, chứ chắc chắn là không có cái gì xấu. Nhưng mà đấy, ý thầy nói là gì? Tận Thanh Hóa. Cái duyên người ta đến, người ta còn bắt xe ôm xong rồi bắt xe khách đi mấy chặng cơ. À, ra bến xe nước ngầm, từ bến xe nước ngầm lại bắt xe lên bến xe Mỹ Đình, trong từ xe Mỹ Đình lại mới bắt xe buýt lên đây. Thế là đi mất cả xe ôm là cụ mà đi mất 4 chặng. À, 4 chặng. Không có tiền đi taxi. Cho nên đối với Phật Pháp, khi có duyên người ta đến thì xa bằng mấy, khó bằng mấy. Và người ta cũng nhất tâm để người ta làm cho bằng được. Các Phật tử chúng ta muốn độ người thân cũng không được vội vàng. Chúng ta cứ niệm Phật, cứ tụng kinh được là tốt. Còn nếu mà gia duyên, gia cảnh mà không tụng kinh được vì sợ chồng con chưa hoan hỷ, hoặc là vợ con, có người thì vợ không hoan hỷ cho chồng tụng kinh mới đau. Đúng rồi. Làm đàn ông như thế cũng hơi buồn. Nói thế mấy ông đàn ông quả thật là cũng buồn thật nhỉ. Ở đây không biết có ông nào giơ tay cho nào. Ấy, chồng cấm vợ đi chùa thì nó có, thì bảo thôi gia trưởng nó hơi có lý tí. Nhưng có ông lại vợ cấm chồng đi chùa mà vẫn phải đi chùa mà lén lén lút lút đi mới đau chứ. Khổ. Chẳng khác gì cái vở hài kịch Chó chui gậm trạn của ông Trần ngày xưa, cái vở kịch Nỗi đau lòng mẹ. Đấy, khổ thân. Khổ thân cái kiếp đàn ông. Lấy chồng mà chẳng được làm chồng. Đấy. Khổ thế đấy. À, hôm nay thì bài giảng hôm nay thì thầy sẽ giảng tiếp về bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm trước chúng ta đã học hết cái phần 10 phần, học hết về 10 phần nói về luận Bảo Vương Tam Muội. Và hôm nay chúng ta thấy lướt qua cái lời Phật Ý Tổ mà Nhị Tổ chúng ta đã trích ở trong này để giải thích rõ cái phần trước. Hôm trước là thầy giảng rồi, nhưng đây là đọc nguyên văn của lời Tổ ghi ra chép ở trong bộ luận này để chúng ta thấy Tổ dạy như thế này. Thuở xưa, Ngài Thần Quang sau khi đắc pháp với Tổ Đạt Ma liền khuất thân đi làm mướn như bừa củi, giã gạo hoặc gác cửa cho người. Có kẻ đến hỏi, Ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại thấp mình đi làm việc tầm thường như thế? Tổ đáp, ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ ông biết được vậy. Chúng ta thấy hay không? Nếu không được nghe giảng cái đoạn này, chắc chắn chúng ta đọc xong cũng biết thế thôi. Thì chúng ta không hiểu vì sao lại có một câu chuyện lục tổ Huệ Năng là đắc pháp, được ngũ tổ Hoằng Nhẫn là gì? Trao truyền y và bát. Truyền từ thời Đức Phật cho ngài Ma Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần cho đến tổ thứ 28 của Ấn Độ là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền cho tổ thứ 29 là ngài Tuệ Khả. Ngài Tuệ Khả bắt đầu truyền cho tổ thứ 30 là Tăng Sán. Tổ Tăng Sán là truyền cho ngài 31 là ngài Đạo Tín. Ngài Đạo Tín truyền cho tổ 32 là tổ Hoằng Nhẫn, và tổ thứ 32 truyền cho tổ Huệ Năng là tổ thứ 33. Trong lịch sử Phật giáo gọi là 33 vị tổ ấn hoa. Thì có 28 vị tổ sư của Ấn Độ và mấy vị tổ của Trung Hoa? 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mấy vị? 5 vị. Cho nên đây gọi là 33 vị tổ ấn hoa của Thiền Tông. Đấy, thì tổ thứ 33 của Thiền Tông đó là tổ lục tổ Huệ Năng đó. Sau khi được ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền tâm ấn cho và truyền y bát cho và giao cho cái trọng trách là vị tổ kế vị đời thứ 33 của ấn hoa. Và đồng thời cũng là tổ thứ 6 của Trung Quốc. Trung Quốc thì 5 vị tổ, và trước ngài vẫn lấy tổ Đạt Ma là người truyền vào đó là tổ thứ là sơ tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Và thứ hai là Tuệ Khả, thứ ba là Tăng Sán, thứ tư là Đạo Tín, thứ năm là Hoằng Nhẫn, và thứ sáu là Huệ Năng. Cho nên mới gọi là lục tổ Huệ Năng. Nếu mà tính riêng ở Trung Quốc thì tổ Huệ Năng là tổ thứ 6, lục là 6 mà, là tổ thứ 6 của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Sau khi đắc pháp thì ngũ tổ trao y bát cho và dặn rằng duyên hóa đạo của con chưa đến, con phải tạm lánh mặt đi một thời gian, bao giờ duyên đến thì mới ra gì? Mới ra hoằng pháp. Vì ở trong chúng lúc bấy giờ có hàng nghìn người xuất gia dưới pháp tòa của ngài là ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Trong hàng nghìn đệ tử xuất gia đó thì có một vị, đó chính là ngài Thần Tú, đại sư Thần Tú hay gọi là thiền sư Thần Tú. Thần Tú là một trong những đệ tử lớn của ngài lục tổ ăn ngũ tổ Hoằng Nhẫn, rất là giỏi. Trước đây ở ngoài đời là một vị đại tướng quân, nhưng do ngộ đạo cho nên đã xuất gia đi tu. Ngài là một con người văn võ toàn tài, cho nên trong chúng hàng nghìn tăng ở trong chúng ai ai cũng kính trọng và tôn sùng sư huynh Thần Tú. Lục tổ Huệ Năng là anh chàng thanh niên mồ côi cha và còn mỗi một mình mẹ, lại sinh va ra ở gì? Sinh sống ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa của gì? Của một tỉnh Trung Quốc. Cho nên lúc đó xuất gia, đi xuất gia thì vì sinh vào nhà nghèo, bố mất từ sớm, lại ở nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, cho nên ngài không biết chữ, có được đi học đâu mới viết chữ. Từ khi lớn lên 7-8 tuổi là lên rừng đốn củi để phụ giúp cho mẹ, mẹ con nuôi nhau rồi. Cho nên không được học, vì không được học cho nên không biết đọc, không biết viết, một chữ bẻ đôi cũng không biết luôn. Kính củi đi qua cái nhà ông chủ mua củi ấy, gọi là ông trưởng giả, nghe thấy ông tụng kinh Kim Cương. Thế đi qua cửa sổ thì trời nóng, ông tụng kinh trong nhà, ông mở cửa sổ ra cho nó mát, ngày xưa có điều hòa như bây giờ đâu. Thế cho nên đi qua thì nghe thấy ông chủ nhà ông tụng cái kinh Kim Cương đến cái đoạn gì? Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Có nghĩa là gì? Nên trụ vào chỗ gì? Không có chỗ trụ mà sinh cái tâm ấy. Nghe đến câu đấy tự nhiên là Huệ Năng hoát nhiên đại ngộ và về xin mẹ đi xuất gia, và mẹ cũng đồng ý cho ngài đi xuất gia luôn, động viên và khuyến khích ngài xuất gia. Xuất ra vào chùa thì ngài vừa đen vừa bé, người nhỏ mà, khổ từ nhỏ, thấp thấp này thôi, chắc còn 1.5 mét tí thôi. Mà người vừa đen vừa lùn, người dân tộc mà, sinh ra nơi dân tộc cho nên vừa đen vừa lùn vừa xấu. Dân tộc thiểu số bên Trung Quốc. Cho nên nhìn ở bên ngoài thì lại không phương phi tuấn tú, anh kiệt như người khác. Cho nên đến với chúng thì tổ mới cho, ngũ tổ Hoàng Nhẫn mới cho xuống bếp để làm gì? Làm công quả, giã gạo. Thầy kể rồi đấy, 1-2 lần rồi đấy. Vì giá gạo người ngày bé quá cho nên giá cái cối gạo ngày xưa ấy. Mà cối gạo ngày xưa thì nó ở trong chùa thường thường, ngày xưa nhà giàu mới có cối gạo đấy nhá, cái cối bằng đá. Và có cái chày thật dài khoảng độ tầm, nó cái chày nó phải độ dài khoảng độ 6 đến 10 mét. À, thì bắt đầu cho gạo vào cái cối đá bên kia thì sang bên này đứng lên là dẫm chân lên và buông xuống thì nó cất xuống. Thì cứ như thế phải giã được một cối gạo như thế thì nó ít nhất phải 3 tiếng đồng hồ. Các vị nghĩ xem, cứ 3 tiếng đồng hồ cứ dẫm, lại nhấc, lại đạp, cứ thụp thụp như thế thì mới được một cối gạo. Mà cối gạo thì được khoảng 2-3 cân gạo thôi. Vì ngày xưa thầy là đi giá gạo rất là giỏi. Nhưng ngày xưa thầy đi giá gạo là giá gạo bằng cái chày đứng này này, cái chày vồ này này, vồ xuống này này. Vồ mà không khéo, một nhát thôi thì nó bay sạch ra ngoài luôn. Mất ăn luôn. Nhưng may là được cái là mình cũng... trời cũng phú cho là ngu ngu rốt rốt nhưng mà hay cũng khéo tay. Cho nên cái gì mà người ta làm được thì mình cũng làm được. Cái gì quyết tâm học làm thì đều làm được hết. Không, chưa có cái gì mà muốn làm, quyết tâm học làm mà không làm được cả. Đấy, cũng may mắn là như thế. Trời cũng thương cái gì, cái thằng nó ngu ngu rốt rốt. Các cụ ngày xưa nói là mất cái này thì nó lại được cái kia. Đấy. Cho nên lục tổ gì, người bé quá, dẫm cái chày nó không lên. Vì vậy mà phải đeo thêm gì? Thêm đá vào chân. Các vị thấy không? Đấy, người ta học đạo như thế. Toàn tâm, toàn ý. Sống chết vì đạo. Sống chết vì việc cầu pháp. Gian khổ đến đâu cũng không gì? Không dừng bước. Khó khăn đến đâu cũng không? Không thụt lùi. Đấy. Rồi tổ ấy, giá gạo. 9 tháng chỉ có ăn và giá gạo cho chúng thôi. Mà các vị nghĩ xem, giá gạo như thế mà hàng nghìn người ăn thì chắc chắn là không phải một mình tổ giá rồi. Chắc chắn là nghìn người ăn như thế, trong chùa nó ít nhất là có hàng chục cái cối giá như thế. Chứ một người giá 2-3 tiếng mới xong một cối, mà một cối chỉ được 2-3 cân gạo, làm sao mà đủ ăn một ngày, đúng không? Cho nên trong cái chùa đấy hàng nghìn người ăn thì phải ít nhất là có hàng chục, 20 cái cối giá gạo như thế. Những tổ là một trong những vị tăng được phân công đi giá gạo. Đấy, giá 9 tháng như thế. Một hôm thì tự nhiên ở trong chúng với lục ngũ tổ mới nói rằng ta này cũng già rồi, cũng nên chọn người có thể kế nhiệm cho cái chức trụ trì tới đây. Cho nên mới bảo các đệ tử sẽ viết một người trình cái kiến giải của mình. Tức là có nghĩa là một cái bài thơ hoặc một bài văn hay một cái bài viết về, trình bày về cái quan điểm tu tập quản lý tự viện và hướng dẫn là tăng ni trong chúng tu hành như thế nào, vân vân, đại khái thế, để xem ai là cái người trong chúng hàng nghìn đệ tử xuất gia như thế thì ai là cái người xuất chúng nhất thì sẽ giao phó cho cái chức trụ trì kế tiếp. Thế trong chúng bây giờ thì tuy là đông như vậy nhưng mà tất cả ai cũng nói rằng không có ai xứng đáng hơn sư huynh Thần Tú nữa cả. Ở ngoài đời thì sư huynh Thần Tú là vị đại tướng quân, văn võ vẹn toàn. Vào trong đạo thì cũng là sư huynh trưởng. Đạo đức và tài năng sư huynh chỉ có kém sư phụ một phần, một bậc nho nhỏ thôi. Cho nên chỉ có sư huynh Thần Tú là người xứng đáng nhất. Và cả nghìn chúng như vậy không ai dám trình kiến giải của mình. Thế Thần Tú suy đi nghĩ lại thì cũng nghĩ rằng sư phụ mà nói như thế mà mình không trình kiến giải thì cũng không được. Mà mình mà trình kiến giải thì sợ sư phụ lại nghĩ rằng cái thằng này nói gì, nó hám danh hám lợi, nó muốn làm trụ trì. Cho nên ngài thần tú mới đêm đến đem viết một cái bài kệ lên cái tường của cái tường rào của chùa ấy: thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Có nghĩa là gì? Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, thời thời thường phất thức, tức là luôn luôn phải lau chùi và quét dọn, chăm sóc nó, đừng để cho bụi bám gì. Vật sứ nhạ trần ai, chớ để dính bụi trần. Vật sứ nhạ trần ai là chớ để dính bụi trần. Các vị thấy không? Đấy, ngài thần tú đêm đến lén viết bài kệ lên vách như vậy: thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai. Sáng ra các chư huynh đệ nhìn thấy bài kệ ai cũng khen ngợi, và mọi người đều ngầm biết là đây là gì, chắc chắn chỉ có sư huynh thần tú mới làm được bài kệ như thế này. Mọi người đang nháo nhác khen ngợi ngài thần tú, thì bỗng có một viên quan huyện đến thăm chùa lễ Phật. Thế lúc đó Lục Tổ Huệ Năng nghe mọi người nhao nhao bảo chạy lên để xem một bài thần thi, tức là bài thơ gì? Thơ thần của ai đó tối hôm qua viết lên ở bức tường trước cửa chùa, hay lắm. Mọi người huynh đệ đang giã gạo bỏ lại để đi chạy lên để xem sáng sớm. Thì Lục Tổ Huệ Năng cũng gì? Cũng tò mò và theo các sư huynh sư đệ là chạy lên để xem. Đọc qua một lần, trong tâm Lục Tổ, mặc dù lúc đó mới chỉ là anh cư sĩ, chưa được cạo tóc nhé, chưa được làm chú tiểu luôn, gọi là vừa nhận làm công quả, gọi là tịnh nhân thôi. Đó, còn để tóc mà chưa được cạo tóc làm chú tiểu. Thế thì đọc cái câu đấy, trong tâm của Huệ Năng mới nghĩ rằng gì? Bài kệ này vẫn chưa được thấy tính, tức là vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn. Vẫn còn thấy thân là gì? Là cây bồ đề, tức là còn chấp vào tướng. Mà có tướng thì vẫn còn có gì? Có sinh, có diệt. Có tướng tức là có sinh, có trụ, có dị, có diệt. Cây bồ đề thọ lắm cũng được ngàn năm, hơn ngàn năm rồi nó cũng già, nó cũng héo, cũng mục và cũng khô và cũng gì? Cũng chết. Thân mà như cây bồ đề thì thân mình cũng có sinh, già, bệnh và chết. Cây bồ đề cũng có gì? Có sinh, có thành, có trụ, có hoại và có gì? Có đổi thành không? Cho nên chưa thấy tính là như chỗ đó. Tâm như đài gương sáng. Đài gương sáng thì đúng là soi tỏ mặt mày chúng ta thật. Nhưng mà nếu mà không có người gì thường thường phất thức lau dọn, thì đài gương sáng ấy sẽ bị bụi gì? Bụi bám răng đầy. Chúng ta tu mà lúc nào cũng phải canh phòng 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì có được tự do tự tại không? Không. Giống như lúc nào chúng ta cũng phải canh 6 cái thằng giặc ấy, gọi là lục tặc ấy, thì đâu có tự do tự tại. Mà không tự do tự tại thì đâu có giải, đâu có giải thoát. Cho nên vẫn còn gì? Còn vướng. Mình vẫn phải là cái người gì? Đi canh, đi quét, đi tước, đi phất thước và đi lau dọn hàng ngày. Chưa phải là thực sự là ngộ đạo ở cái chỗ đó. Thấy đạo thôi, nhưng chưa thực sự là chứng đạo. Đấy, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để cho bụi bám vào. Đấy là tốt đấy. Quả thực á, bây giờ người tu chúng ta mà làm được những bài kệ đó là gì? Đã gọi là đã tốt lắm rồi. Đã xuất sắc rồi các quý vị. Xin thưa các quý vị, như thế là gì? Xuất sắc, cực kỳ xuất sắc rồi. Nhưng mà đối với lục tổ thì lúc đó cụ thấy là gì? Cụ thấy là chưa được. Như thế này là vẫn còn gì? Còn có gì? Bị vướng. Vẫn còn có cái tôi, vẫn còn cái thân, vẫn còn có cái tâm. Tức là vẫn còn cái ngã và ngã sở. Cho nên vẫn chưa hoàn toàn giải thoát. Vì vậy mà tổ mới bảo rằng á, nói với cái vị quan, lúc đó cái vị quan cũng đang đọc bài kệ. Cái vị quan lên nghe mọi người đọc bài kệ xôn xao đấy, thì cái vị quan huyện kia cũng lên thì đang đọc bài kệ ở vị quan thì cũng khen rất là hay. Đúng quả thật, kể cả bản thân chúng tôi cũng thấy bài kệ đó rất rất là hay. Mà thấy thì thẹn là mình còn chưa làm được bằng một phần của bài kệ đó thôi. Chứ đừng nói là làm được trọn vẹn, một phần của bài kệ đó chúng tôi còn chưa làm được. Hậu học bây giờ quả thật là gì? So với các cụ, các tổ ngày xưa là 10 phần chưa được bằng 1-2. Đấy, vị quan kia khen ngợi hết mức. Thế lúc đó thì Huệ Năng đứng bên cạnh vị quan mới nói rằng gì? Bài kệ này vẫn chưa thấy tính. Thế vị quan kia nghe thì mới lạ, mới hỏi là chú là ai mà dám đi nói bài kệ này chưa thấy tính? Theo tôi cái bài kệ này phải là một bậc cao tăng, một bậc đắc đạo thì một bậc thánh nhân xuất thế thì mới làm ra được bài kệ này. Đây có gọi, có thể nói là gì? Bài kệ của một vị thánh tăng. Vị quan kia bảo như thế. Vị quan huyện bảo như thế. Thì Huệ Năng bảo là không. Bài kệ này gì? Còn là chưa thực sự thấy tính. Mới chỉ được vào gì? Vào được đến cửa thôi, còn chưa được vào nhà. Chúng ta thấy không? Tức là mới vào đến cửa của Phật môn thôi, chứ chưa vào được trong nhà. Trong nhà của Phật. Vào trong nhà là phải được tự do, tự tại, giải thoát đó. Vô chứng diệt, vô đắc, dĩ vô sở đắc, cố bồ đề y toát đoả, y bát nhã ba la mật đa, vân vân đó cơ mà. Đấy, chúng ta vô chứng diệt, vô đắc. Này là còn thấy thân, còn thấy có đắc, còn thấy tâm mình, còn phải giữ gìn, duy trì, quét tước, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền hàng ngày để lau dọn cái tâm mình nữa, thì vẫn chưa phải là thực sự chứng đắc. Đấy. Nghe anh chàng thanh niên nói như vậy thì vị quan huyện kia cũng là cái người Phật tử mộ đạo, cũng rất là nhã nhặn, thì hỏi rằng vậy thì chú có kiến giải gì hơn không mà chú lại đi nói bài thơ này chưa phải là người thấy tính. Thế lúc đó cái chú Huệ Năng kia bảo là gì? Tôi thì cũng chưa phải là chứng đắc gì, cũng chẳng phải là cao nhân, cũng chẳng phải là Bồ Tát hay Thánh Tăng gì, nhưng mà tôi cũng có một bài kệ. Thế vị quan kia bảo là bài kệ của chú thế nào, chú đọc ra xem, chú viết lên xem. Thế Huệ Năng nó bảo là tôi không biết viết. Thì cái ông quan huyện nó nghĩ trong bụng là gì? Chữ một chữ bẻ đôi còn không biết viết là đi đòi làm gì? Đi đòi làm kệ, đi đòi chê kệ của người gì? Người khác là không thấy tính. Thằng vị quan huyện cái cười, cười khẩy mà mới nghĩ trong bụng là đấy, chắc cái chú này nó cũng man mát đấy sao. Sám hối tổ thì quỷ quan huyện nghĩ là chắc cái vị này nó còn man mát thần, có nghĩa là thần kinh nó không không bình thường. Một cái bài kệ, một cái bài kệ pháp đấy hay như thế này mà dám bảo là chưa thấy tính. Thế bảo chú có cái kiến giải hơn không, hiểu biết hơn không thì viết lên đi. Thế bảo không biết viết, mà cái kẻ mà không biết đọc không biết viết thì chúng ta biết là gì? Làm sao mà làm ra được một bài thơ hay như thế được? Cho nên vị quan huyện kia nghĩ trong bụng là ra cái chú này nó man mát rồi, thôi định bỏ đi, định quay lưng bỏ đi. Thế thì Huệ Năng lúc đó mới giật lại, mới bảo rằng thưa ngài, tôi tuy không biết viết nhưng tôi có thể đọc, và nhờ ngài gì? Ngài viết hộ tôi cái bài kệ lên bên cạnh có được không? Vị quan huyện kia nghĩ trong bụng là thì mình cũng là quan phụ mẫu ở địa phương này, đúng không? Làm quan mà làm quan là quan phụ mẫu, quan huyện ở địa phương này, cho nên thôi thường hay đến chùa lễ Phật rồi ngồi với phương trượng. Nay thì tôi cứ viết lên xem thế nào, viết nó không ra thế nào thì cũng chẳng sao, vì làm quan vì có sợ gì đâu, là quan huyện nữa, là người quản lý địa phương nữa, quan sợ gì, cho nên ông ấy thế thì chú đọc tôi viết. Thế là Huệ Năng đọc cho quan huyện viết. Đấy. Bên kia viết là gì? Thân thị bồ đề thụ. Thì này bác hết. Tâm như minh như kính đài. Tổ cũng bác luôn. Thời thời thường phất thức. Tổ cũng gì? Xóa luôn. Phật sử nhạ trần ai? Tổ cũng gì? Bác luôn. Đấy, bác hết. Tổ nói là gì? Thân không phải là cây bồ đề. Tâm cũng chẳng phải là đài gương sáng. Thì lấy gì để mà lau dọn, quét tước? Vô cấu vô nhiễm, tâm là vô hình vô tướng. Vô cấu vô nhiễm, không tăng không giảm, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Thân chúng ta cũng do nhân duyên cha mẹ và thần thức của mình mà gì mà tạo thành, mà sinh ra, có hợp ắt sẽ phải có gì, có tan. Nếu chấp vào cái thân bảo là bồ đề á thì sai rồi. Và tâm là đài gương sáng á cũng là vướng rồi. Cho nên là tổ bác hết. Thân không phải là cây bồ đề. Tâm cũng chẳng phải là đài gương sáng. Ta không có đài gương sáng, tâm chẳng phải đài gương sáng thì lấy gì mà lấy dựa vào cái gì mà phải đi lau dọn, phải đi quét tước hàng ngày. Cho nên là sau này từ đó trở đi, sau này tổ ra Hoằng Pháp truyền đạo mới gì, mới có cái chủ trương của nhà thiền là gì? Tức tâm tức Phật. Thị tâm thị Phật. Thị tâm tác Phật là như thế. Tâm này làm Phật. Tâm này là Phật. Tâm này làm Phật. Đó. Chúng ta thấy. Sau này nhà thiền mới gì? Mới chủ xướng từ lục tổ Huệ Năng. Sau này các tổ đời đời chuyển nhau mới nói là gì? Tất cả đều do tâm, dựa vào trong kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Giả để làm chủ thuyết, làm căn bản. Và sau này nữa thì lại dựa vào kinh Bát Nhã và kinh Kim Cương để làm nền tảng, làm cái chỗ dựa cho tinh thần của Thiền Tông, tổ sư của Thiền Tông Trung Hoa vậy. Ngày xưa thầy cũng hay tu thiền và nghiên cứu về thiền lắm. Thầy mê thiền lắm. Phải có thể nói là thầy thì thần tượng về thiền. Mà cũng duyên thế nào, đọc đến đâu là tự tâm mình gì nó hiểu đến đó. Nó giống như cầm từ chiếc đèn cầy này mà châm sang chiếc đèn cầy kia, châm vào liền bắt vậy. Đọc đến đâu tự hiểu. Hiểu một thời gian xong khi đọc thấy cái giảng giải của các tổ một cái gì thầm là khế hợp với cái hiểu của mình. Không sai một ly, không đi một dặm, không đi một chữ. Nhưng mà sau này tự nhiên thì có duyên với tịnh độ thì lại đi sâu về tịnh độ. Chứ còn ngày xưa thầy là gì? Thích về thiền và thích về pháp hoa cơ. Ngày xưa thầy nhập thất, thầy có bao giờ phát nguyện vãng sinh Tây Phương đó. Thầy phát nguyện ở lại thế giới này để là gì? Để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh. Nguyện đem chính pháp của Đức Thế Tôn là đi lan tỏa, đi truyền bá và đi gieo khắp thế gian. Nơi nào có chúng sinh khổ thì thầy nguyện đi tới. Nơi nào chưa có Phật Pháp lưu hành thì thầy nguyện là gì? Nguyện là đem đến, đem tới. Ngày xưa phát nguyện hùng hồn lắm các quý vị. Có thể chính vì phát nguyện hùng hồn như thế cho nên bây giờ cứ nơi nào khó, nơi nào khổ đi thì thầy thịnh được gì? Nhấn về đó. Được vứt vào đó. Cho mà lăn lộn ở trong cái nỗi đau sinh tử của chúng sinh. Cho nên đấy, thầy đang kể câu chuyện về lục tổ. Đấy, tổ bảo là tâm chẳng phải là đầy gương sáng, thì lấy đâu thời gian hay là cần gì phải thời thời phải đi quét đi tước làm gì cho nó khổ. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật cơ mà. Tâm này vốn là gì? Bản lai vô nhất vật cơ mà. Đấy, tổ nói là gì? Bản lai vô nhất vật, hà sứ, hà sứ, hà sứ nhạ trần ai cơ mà. Bên kia thì bảo á, bảo là gì? Tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, vật sử nhạ trần ai, tức là chớ để cho dính bụi trần. Thì bên này là gì? Đó, thân không phải là cây bồ đề, tâm không phải là đài gương sáng. Cho nên không có phải bận bịu cố chấp vào đó. Hãy để gì? Để cái tâm mình nó rộng rang, nó tự tại, nó giải thoát theo gì? Theo cách tự nhiên vốn có của nó. Bản lai vô nhất vật mà. Hà sứ, hà sứ nhạ trần ai. Đấy là câu, hai câu cuối về thì hán ở trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi viết xong như thế thì vị quan huyện gì? Tấm tắc khen hay, bảo đây mới thực sự là bài gì, bài kệ gọi là gì, bài kệ trong kệ, kệ trong kệ. Đây mới là thực sự là người gì, ngộ đạo thật sự. Cho nên quay lại một cái thì không thấy tổ đâu nữa. Có nghĩa đọc xong một cái, vị kia đang viết cái câu cuối thì Huệ Năng đã gì, đã đi mất rồi, chạy xuống giá gạo. Chạy xuống giá gạo. Thì ngó quanh hết không được, đi tìm vòng chùa không được, thì vị quan mới là đến phòng phương trượng. Đến phòng phương trượng và ngồi uống nước với, lễ Phật xong ngồi xuống uống nước của phương trượng và nói rằng ở trong chúng của hòa thượng có một bậc thánh tăng. Thế thì tổ biết hết rồi, vì cụ có thần thông cũng biết hết rồi, nhưng cụ giả như là không, không biết gì. Thế là tổ mới bảo là thánh tăng ở đâu? Chùa của tôi thì từ tôi trở xuống thì không có ai là thánh tăng cả, đều là phàm tăng hết, đều đang phải trong quá trình gì, thượng cầu Phật đạo, hạ tùy duyên để hóa độ chúng sinh hết, thế chả có thánh tăng nào. Vị quan huyện cứ khẳng định là không có một vị thánh tăng, có một bậc cao tăng và một vị thánh tăng đang gì, đang tu hành ở trong chùa của hòa thượng. Cao tăng là ai? Chính là ngài Thần Tú mà đọc cái bài kệ trước á, cao tăng. Lúc đầu thì cho thánh tăng, nhưng mà khi gặp bài ngài, bài kệ của ngài Huệ Năng xong thì gì? Đẩy từ thánh tăng xuống gì? Cao tăng thôi. Còn thánh tăng phải thực sự là ngài Huệ Năng. Cho nên vị quan kia nói với phương trượng là, bạch phương trượng là trong chùa của ngài đang có một vị thánh tăng và một vị cao tăng. Thế là phương trượng thì ngài ngồi trong phòng, nhưng mà ngài có biết hết rồi mà. Nhưng mà phải giả như không biết gì, cho nên cùng với thì gọi thị giả lên và đi ra để xem bài kệ của thánh tăng và cao tăng như quan huyện nói xem ở đâu. Thế là cả quan huyện đi cùng dắt phương trượng, thị giả dắt phương trượng sư phụ ra đó. Đọc bài kệ đầu tiên của ngài Thần Tú. Tổ tấm tắc khen ngợi gật đầu và bảo là gì? Hay, hay, rất là hay. Nếu đại chúng ở trong chùa này cứ nương vào bài kệ này mà tu thì cuối cùng sẽ được gì? Được thấy tính và được đắc đạo. Tức là cứ gì? Chỉ trai giữ giới, chuyên tâm ngồi thiền, nhẫn nại tu hành thì sớm muộn gì cũng sẽ đắc gì? Đắc đạo. Giống như người giữ cái gì, cái gương không để cho bụi bẩn nó gì bám vào thì có công mài sắt, có ngày nến Nên kim chắc chắn sẽ đắc gì? Đắc đạo. Không kiếp này thì cũng một vài kiếp tới. Cho nên tổ đặc biệt khen ngợi bài kệ của thần tú là hay và khuyên mọi người nên ghi chép lại, học thuộc cho thật kỹ và đem áp dụng vào đời sống tu tập hàng ngày. Chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ gì? Sẽ trở thành bậc cao tăng đắc đạo. Rồi tổ chuyển sang đọc cái bài kệ của Huệ Năng. Vừa nhìn thấy, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã biết ngay đây là gì? Đây mới chính đích thực là điều ta mong. Ta mong muốn mấy chục năm nay. Ta mong muốn trong hàng nghìn đệ tử, nay mới xuất hiện. Quả thật là điều ta mong muốn. Nhưng, ngược lại, tổ lại không khen. Mà tại là tổ lại cầm dép lại đi. Tổ cầm cái dép lên là tổ gì? Tổ xóa cái bài kệ ở đi. Và tổ nói là gì? Cái vị nào viết cái bài kệ này là gì? Vơ va vơ vẩn, điên điên nữa khùng khùng. Thế mà bảo là kệ hay, thế mà bảo là thấy tính. Rồi tổ xóa đi rồi tổ bảo á, tất cả này, cứ học theo bài kệ đi. Thân như bồ đề thụ, tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức. Vật sử nhạ trần ai đó để mà tu, sẽ thấy tính á, sớm muộn thấy tính thôi. Rồi tổ nói xong rồi tổ đi về phương trượng. Câu chuyện tưởng đến đó là dừng lại, chuyển sang chủ đề khác. Nhưng may mắn cho chúng ta là chưa dừng lại ở đó. Cho nên chúng ta vẫn tiếp tục được nghe câu chuyện rất là hay này. Đúng không? Không biết nghe có hiểu gì không? Các Phật tử nghe có hiểu gì không? Có thích nghe không? Thích nghe mà vỗ tay nó lẹt đá lẹt đẹt như là vừa chưa ăn sáng ấy này. Chưa được 50%. Nội lực chưa được 50%. Tăng được thêm 5% nữa là 50%. Được thêm 10% nữa là 60%. Thôi, nói lắm sợ mọi người là hết sức. Cũng chỉ được khoảng 62% thôi. Nhưng nói lắm sợ mất sức. Ngồi trên này là ngồi trên cao nhìn chúng thấy rõ hết các cụ ạ, các Phật tử ạ. Cho nên là thầy nói mới được 62% thôi. À, thôi, cũng không phải vỗ nữa, thì còn mà tí cơm để lại để chuẩn bị cho đến 12 giờ. Rồi, thích nghe thì thầy kể tiếp. Vì đây đang dẫn lời của tổ, cho nên nó kể chuyện về tổ cho chúng ta nghe. Nay nhà cháu hầu chuyện các cụ hết cả buổi sáng hôm nay. Có gì thì các cụ thì cũng tạm ứng cho nhà cháu một tràng vỗ tay trước. Ở đấy, tự nhiên là sẽ đẩy lên được 95%. À, đúng là già rồi có khác. Thích gọi là cụ, và thích thầy xưng bằng cháu. À, và thích được tôn xưng bằng cụ, cho nên là sướng, cho nên là đẩy từ 62% lên một cái là 95%. Đúng là, thôi, già trẻ thì phải kính già là đúng rồi. Đó, thôi vui một chút cho chúng ta đỡ buồn ngủ, đúng không? Học đạo nó phải vui chứ, học đạo mà cứ lì xì ra với thầy trò cứ như là gì, kẻ thù của nhau thì nó giải thoát cái gì? Có phải không? Là quan điểm của thầy đấy, đi tu là phải vui. Mà vui nhưng mà vui ở trong tình, trong lý của đạo. Chứ không phải vui một cách là gì? Hời hợt. Vui một cách là gì? Quá chớn. Vui một cách là không có ý đạo ở trong đó thì mình lại đắc thất, lại đánh mất đi oai nghi phép tắc của người của người tu. Đó, cho nên vui một chút để chúng ta đỡ buồn ngủ, chúng ta hoan hỉ để lấy tinh thần ngày mai lại, ngày kia lại lên tu tiếp. Đó, đang nói thì đến cái đoạn mà tổ xóa bài kệ xong liền là về phương trượng, nhưng chưa dừng lại ở đó. Mấy ngày sau, tổ để cho mọi việc nó lắng xuống đã, không còn ai xôn xao nhắc nhở gì đến cái chuyện mà hai bài kệ đó nữa. Còn trong chúng nó lắng xuống đã, bắt đầu tổ mới một buổi sáng sớm, tổ mới lại đi xuống nhà bếp, sang ở đằng sau thì có các vị đang giã gạo đầy ra đấy. Thì nhưng mà riêng có thấy một cái chú mới được nhận vào mấy tháng trước, thì tại sao nó lại giã gạo nhưng mà trên chân nó lại đeo gì? Là đeo thêm đá vào. Tổ mới lại gần, tổ mới hỏi, tại sao con lại đeo đá vào chân làm gì? Huệ Năng mới bạch với tổ rằng, dạ bạch sư phụ, con vì gì? Vì người không đủ cân, cho nên không cất được cái chày gì, cái chày đá gạo, cho nên con mới phải đeo thêm một gì, một vài viên đá vào để cho gì, cho nó trợ duyên cho việc đá gạo của con. Tổ lúc đó thầm nghĩ trong bụng, cái thằng này nó dân tộc nhưng mà nó lại rất là thông minh. Nó dân tộc mới, nó lại rất là thông minh, nó không đủ cân thì nó cất cái chày giá gạo thì nó lại biết đeo thêm gạo và đeo thêm đá vào để nó làm cái thế trọng lực nó đối trọng với cân bằng ấy, thì bên nào nặng hơn thì nó sẽ cất được lên, thì nó người nhẹ cân nó cất nó vất vả, đeo thêm cái hoàn đá vào thì nó nặng cân lên, chỉ cần dẫm cái chân vào một cái là nó thì cất lên và thả một cái nó là phịch xuống, thế là gì, giá gạo đỡ vất gì, đỡ vất vả và đỡ mất sức. Có nghĩa là cúng là giá gạo, nhưng mà người giá gạo cộng thêm cái gì, cái đầu và cái trí tuệ vào thì người ta đỡ vất vả, đỡ mất sức nhiều hơn. Cho nên tổ nghĩ trong bụng là được. Tổ lại tiến lại nhìn vào trong cái cối gạo, tiến lại vào tổ vốc một cái nắm gạo lên, tổ xem xong rồi tổ hỏi là gì, gạo đã được chưa? Tức là cái ông kia là gạo giã đã trắng gì? Đã trắng chưa? Nhưng mà ngày xưa thầy đọc trong cái quyển sách của cụ Thánh Từ á, Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng dịch là gì? Gạo đã chín chưa? Chín chưa tức là gì? Đây là tiếng trong chắc các cụ trong miền Nam, các cụ hỏi là gạo đã chín chưa? Nhưng miền Bắc chúng ta thì phải hiểu là gì? Gạo đã giã đã gì? Đã trắng chưa? Đã được chưa? Hay là đã xong gì? Xong chưa? Đấy, nhưng mà trong sách á, ngày xưa thầy đọc á, học á, thì cụ dịch là gì? Gạo đã chín chưa? Thì tổ Huệ Năng á, lúc đó chưa phải là tổ, lúc đó là gì? Là Huệ Năng bạch với tổ là, dạ, bạch tổ là gì? Đã chín rồi, nhưng chưa có người sẩy, người sàng. Nói câu như thế, nếu mà chúng ta thì mù tịt thì cái gì, đúng không? Mù tịt thế chứ. Tổ hỏi gạo đã chín chưa? Dạ A Di Đà Phật, dạ lạy tổ, hay là bạch thầy ạ, gạo con đã giã xong rồi ạ, đã chín rồi, đã được rồi ạ, A Di Đà Phật. Và chờ gì? Chờ thầy khen là thằng này giỏi, thằng này chịu khó, đúng không? Thằng này xứng đáng, vân vân. Mình chỉ mong là sao để cho gì, được tổ khen câu, được thầy tổ khen câu, sướng. Nhưng không, Huệ Năng bạch với sư phụ mình rằng, bạch tổ này, gạo đã chín nhưng chưa có người sẩy, người sàng. Tức là cái gạo ngày xưa giã như thế thì phải lấy ra để gì, để sẩy và để sàng. Sẩy là cái gì? Là trong quê thầy ngày xưa gọi là gì? Cái thùng cụm. Cái thùng cụm ngoài mình gọi là gì? Cái nia. À, đúng không? Cái nia mà thì ngày xưa chúng ta hay cho cái gạo cho thóc lên thì sạt 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 đấy, cái tiếng mà người biết sàng biết sẩy nhá thì nó phải như thế, nó phải làm hai ba cái một như thế thì nó mới gì, cái đầu mày đầu bụi á, đầu mày đầu trấu á, nó mới bay ra, nó nhẹ, nó bay ra ngoài đầu, và cái sức hơi của cái gạo hoặc cái thóc nặng hơn ở phía vào trong mình này, nó đẩy cái bụi, cái đầu mày á, cái trấu á, nó về bay ra ngoài kia. Cho nên cái tiếng mà người biết á, sàng á, biết sẩy á, hay á, về sạt 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 cứ như thế. Đấy, khổ. Nói các vị ở thành phố bây giờ nói như thế chắc chả biết gì đâu. Nhưng nông thôn 100% biết. Đặc biệt các cụ lớn tuổi. Vì ngày xưa chúng ta đều phải đi giã gạo. Biết hết. Đấy là người gì? Người gọi là người phụ nữ Việt Nam chuẩn mực chúng ta ngày xưa gọi là gì? Công dung ngôn hạnh. Thì những cái đó phải gì? Phải biết vậy. Ngày xưa chúng ta đại đa số là người nông. Biết. Còn sàng là gì? Sàng có hai loại nhé. Một là cái dần, một là cái sàng. Cái dần á, trong quê thầy gọi là cái dần á thì gì? Nó mau hơn. Nó dần để cái chấu gì? Cái chấu rơi xuống, và còn cái gì? Cái cắm to to hơn nó ở bàn trên. Còn cái sàng á thì nó to hơn. Sàng là để cái hạt gạo nó rơi xuống dưới, và hạt thóc nó to hơn thì nó gì? Nó ở lên trên. Mà sàng á thì phải quay gì? Quay là người quay là khéo thế này. Và cái gì, những cái hạt thóc nó ở trên đó, nó cứ quay, nó cứ như nhảy múa ở trên gạo, và gạo nó rơi dần xuống dưới. Đấy gọi là gì? Dần, sàng, và gì? Cái nia, ngoài mình gọi là cái nia. Gợi lại cái gì? Cái lịch sử văn hóa dân tộc chúng ta tí để các cụ lớn tuổi nghe thì chắc là hoan hỉ, lớp trẻ có khi nó chả biết gì đâu. Đấy. Nên thôi cũng nhắc để các con nó biết. Ngày xưa các cụ chúng ta vất vả như thế nào, khó khăn ra sao, nhưng mà vẫn nuôi dạy được các con mình khôn lớn. Bây giờ nó khôn lớn rồi, nhà lầu xe hơi rồi, nó lại chẳng coi bố mẹ ra gì, chẳng coi cái ông già bà cả này ra cái gì, ngẫm lại mà đau. Có ai đau không? Có ai trong này bị đau như thế không? Ngày xưa nó bé, đỏ, tỏn hỏn ra. Vừa cho nó bú xong, nó đã khóc rồi. Vừa cho nó đi gì, đi ị xong, nó là lại gì, lại tè rồi. Tè dầm ra rồi. Vừa giặt cái tã xong, nghe nó khóc oe oe vào, nó là gì? Nó là phệt ra hết cả tã rồi. Nhưng mẹ có bỏ con không? Có chê bẩn không? Có đánh nó không? Cũng không luôn các cụ ạ. Đấy. Cho nên mới nói gì, mới có một nhà thơ mới viết bài thơ, xong một nhạc sĩ mới phổ nhạc mới viết, mới hát là gì? Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ mãi như đông lúa chiều dì dào. Đúng không? Thôi không phải vỗ tay, nó hai câu đấy thôi. Đấy. Nói là cái lòng của người mẹ đối với đứa con mới sinh ra, chỗ ướt đó, mẹ nằm, chỗ ráo đó, cho con, miếng đắng đó, mẹ ăn, miếng ngon đó, miếng ngọt thì để dành cho con, chỉ mong nó mau đó, khôn lớn đó, khỏe mạnh, bằng chúng bằng bạn, để cho mình đó, làm cha làm mẹ cũng đỡ bị tủi lòng, đỡ bị xấu hổ, đỡ bị khổ tâm. Nhưng mong là như thế. Nhưng phúc có được hưởng hay không lại là một vấn đề. Cho nên nhiều người làm cha làm mẹ, lúc xưa sinh con ra chăm bẵm, lo lắng cho nó hết mực, yêu thương, cái gì cũng nghĩ cho con đó, lên đầu. Thậm chí hy sinh mạng sống vì con đó, người làm cha làm mẹ cũng sẵn sàng. Nhưng mà sau này nó học hành, nó lớn lên một chút, nó kiếm tiền, nó có tiền rồi. Nó có vợ, có con, có cuộc sống riêng nó rồi. Bố mẹ gọi điện bảo lâu lắm rồi không thấy con về thăm bố mẹ. Nó bảo dạo này con bận lắm, công việc lu bu. Làm nhà nước thì nó bảo bao nhiêu công việc của đảng, của nhà nước giao cho. Làm doanh nghiệp thì bảo thủ trưởng, các sếp giao cho nhiều việc quá, con không về được. Con mới về lúc hôm Tết mà. Mà Tết tới nay thì mấy năm, bao nhiêu tháng rồi? 10 tháng rồi. 10 tháng rồi nó không về thăm bố thăm mẹ. Thậm chí nó cũng chẳng hỏi thăm được một câu. Mà nó bảo bận lắm. Nó bận đi đâu các vị biết không? Nó bận đi chơi golf. Nó bận đi du lịch. Nó bận đi uống rượu với bạn bè. Có khi thâu đêm. Người làm cha, làm mẹ, nghe được cái tin ấy, biết được cái chuyện đó, ai mà không thấy gì, rỉ máu ở trong, trong tâm. Thực sự đấy các quý vị. Mà nó thì rất không may cho chúng ta, có người ở trong hội trường này, hoặc là có người đang nghe thầy giảng trực tuyến, hoặc nghe thầy giảng sau này, lại trúng vào cái điều kiện, hoàn cảnh và gia đình của nhà mình. Thế mới gì? Đờ áo đau. Đau lắm. Không phải là đơn giản đâu các quý vị. Cho nên nhìn thấy bạn bè cùng trang cùng lứa, ngày xưa còn vất vả hơn mình, nhưng bây giờ lại gì? Được con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại nói gì? Nó hiếu thảo, nó phụng dưỡng, nó chăm sóc, nó gần gũi nó, sớm thăm chiều hỏi, ngắm lại cái cảnh của mình. Có đứa nó ở ngay ở trong nhà, nó bắt mẹ nó phải thổi cơm lấy mà ăn. Đến giờ nó ăn thì vợ chồng con cái nó ngồi ăn một mình. Thậm chí nó có thịt con gà hoặc nó mua cái gì, mua được thức ăn ngon, nó cũng chẳng thèm mang cho mẹ nó một bát. Cái này có à, chính mắt thầy được chứng kiến cách đây hơn 20 năm về trước. Nhà thịt con gà, thầy đến thăm, bà ấy mời thầy đến xem nhà, xem cửa cho bà tí. Thầy đến thăm, hai vợ chồng, đứa con trai thứ nhưng mà ở với bà. Nhà đấy có bốn năm anh em con trai và hai ba cô con gái cơ, tức là 9 đứa con. Nhưng mà ở với đứa con thứ. Thì thầy đến vào trúng cái lúc đó khoảng độ tầm 10 rưỡi trưa. Thầy đi học về mà. Đây được nghỉ sớm về thì bà mời qua nhà để xem cho bà cái ban thờ, để bà muốn thờ Phật ở nhà. Thế lên xem thì thấy hai đứa con trai với con dâu với hai đứa cháu nội nhà bà ăn cơm. Thế đến thì mình thấy mâm cơm có đĩa thịt gà rõ to. Thế biết chắc là nông thôn nên nó thịt con gà ăn. Thế mình cứ tưởng là nhìn thấy mình có khách đến nhà. Thì ngày đó mình mới xuất gia thôi, vừa làm sư bác, tức là vừa đi tu được khoảng 3-4 năm, vừa làm sư bác. Thầy nhớ năm đó là năm 1998-99 gì đó, mới bắt đầu đi học trung cấp được khoảng năm thôi. À, mới thọ giới sư bác xong. Thế lên thăm mình thì trong bụng mình cứ nghĩ là gì? Có khách đến nhà, mà mẹ nó mời mình đến, thì chắc chắn là nó thì nó phải dọn mâm cơm đi rồi. Nhưng không. Thế nó đứng lên nó chào mình. Hai vợ chồng đứng lên nó chào thầy. Xong rồi thầy nhìn thấy cái đĩa thịt gà đấy thì mình biết là gì. Cho nên mình không có đứng lại đó thì mình hỏi thầy đi lên trên tầng trên mình xem thờ ở đâu. Thờ trên tầng 3. À tầng 2. Thờ trên tầng 2. Thế thì mình bảo thì đi lên tầng 2. Thế mình cứ nghĩ trong bụng là mình lên tầng 2. Thì vợ chồng nó sẽ dọn mâm cơm để sau đó nó lên chào gì. Chào thầy. Ngồi đến khoảng tầm 15 phút mình chả thấy đứa nào lên. Thế mình cũng thấy là gì? Đơ. Chính mình bị đơ. Ấy mẹ nó đến mời đến là xem nhà cho nhà nó thờ Phật. Thế đến thì nó đang ăn cơm, mình nghĩ là chắc là đến giờ ăn trưa rồi thì bà đi xuống chùa thì chắc là nghĩ là bà đi về muộn cho nên là ăn cho các cháu nó còn nghỉ ngơi để nó đi học. Mình nghĩ như thế cho nên mình đi thẳng lên trên. Lên đó chờ 15 phút chả thấy đâu. Thế bắt đầu mình ngồi nói chuyện, mình không nói, cứ ngồi uống nước thôi, nói chuyện với bà ấy tí. Mình 15 phút rồi mình chả thấy đâu. Bắt đầu mình mới đi xuống. Mình đi xuống. Xuống thì hai vợ chồng và hai đứa con nhà nó vẫn ngồi ăn bình thường. Thực sự là mình gì? Lúc đó mình sốc. Sốc tâm lý các vị ạ. Đây là lần đầu tiên mình thấy cái cảnh là gì? Mẹ đi mời sư đến chùa, đến nhà. Sư đến nhà mà các con vẫn ngồi ăn cơm một cái gì? Điềm tĩnh. Mình không hiểu. Có nghĩa là mình bị sốc tâm lý. Vì đó là lần đầu tiên mình thấy cái cảnh đó. Xin thưa các vị, ngày xưa ở trên dân tộc nó ít va chạm những cái trường hợp như thế. Đi tu thì làm tiểu thì suốt ngày đi bổ củi, đi gính vôi, gính cát, đi nấu cơm. Cho nên là cũng chưa va chạm nhiều. Thấy lần đầu tiên thấy là sốc. Sốc cho nên là lúc đó mới xuống mình thấy như thế. Mà cái bắt đầu mình quay lên. Quay lên luôn. Thế mình nghĩ trong bụng, hay là mẹ con nhà này đang có vấn đề ABC, tức là cãi nhau. Không phải. Chắc mình lên mình hỏi nhỏ này, này, bà với các cháu nó có chuyện gì không đấy, mời thầy lên mà chả thấy chúng nó nói gì. Thế bà bảo không, con thờ Phật là con thờ Phật của con đấy. Mà con cũng nói với các cháu rồi, các cháu nó cũng rất là hoan hỉ, cũng đồng ý, cũng bảo để mẹ thích thì mẹ đi xuống mẹ mời thầy, mẹ nhờ thầy, thì con mới ấy thì không có gì đâu. Thầy cứ xem cho con cái chỗ nào thì con thờ Phật để con tụng kinh hàng ngày. Ngoài nó xuống chùa ra con dậy sáng sớm thì chúng con có tuổi rồi không đi xuống chùa được buổi sớm. Đi từ 4 giờ sáng con xuống được, con tụng kinh buổi sáng, còn tối thì con xuống chùa. Ngày xưa là cứ các cụ là cứ ở trong dân là cứ tối lại là đi tụng kinh hàng trăm người á, vui lắm. Cứ tối lại khoảng độ 7 giờ 8 giờ tụng kinh xong rồi các cụ về. Còn ban sáng thì mình thôi. Thế thì mình mới nghĩ trong bụng, hay nhỉ. Tại làm sao mà con cái là ăn cơm có thể là không chờ mẹ thế. Bây giờ thì ăn cơm không chờ mẹ thì mình còn có cách để lý giải, cứ nghĩ trong bụng, nghĩ trong tâm nó vớ vẩn như thế thôi. Chắc là nó sợ, nó nghĩ mẹ đi xuống chùa thì nói chuyện với thầy lâu cho nên ăn cho con nó đi tu, cho con nó đi học. Thế mình lại tự nghĩ trong bụng có lời giải như thế. Ngày xưa thì kiểu nó cũng hay tự đặt câu hỏi và tự trả lời vấn đáp kiểu thế. Cho nên xong rồi mình nghĩ xong tự trả lời như thế, nhưng mà không, lúc đó hôm đó là về xong rồi đâu vào đấy, mình cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng một thời gian sau, khi mà nhà cửa làm xong, đóng xong ban thờ, thế mình lên làm lễ. Thì hôm lên làm lễ thì thằng con trai nó lại đi xuống đèo thầy. Xuống đèo thầy thì ngày xưa có điện thoại đâu, không có điện thoại. Cho nên đi học về là các vãi, thấy mình đi học về là các vãi và cho người chạy vào nhà phím cho là thầy, ba thầy đã đi học về rồi. Nên là hôm nay thầy ở nhà, đi xuống mà nói chuyện. Thế bà đi xuống, bà nói chuyện với thầy trước. Hôm nay là sư bác được nghỉ học, lên làm lễ an vị bát hương thờ Phật, thờ thần linh gia tiên cho nhà con. Thì ngày xưa mình cũng ai đến mời cái gì cũng đi. 2-3 giờ sáng mời đi tụng kinh đám ma cả đêm còn đi cơ mà. Miễn là được gì? Được 20.000 hoặc 10.000 để đi mua gì? Mua kinh sách, thỉnh kinh sách. Có nghĩa là ngày xưa mời đi cúng cái gì là đi. Thì chùa nghèo có tiền đâu mà tiền thì sư phụ quản lý hết, cái vãi quản lý hết. Cho nên có duy nhất là mình đi tụng kinh cho nhà ai, họ biếu được đồng nào thì lấy cái tiền đó đi học, lấy tiền đó để đi thì thỉnh kinh sách mà thôi. Đó, cho nên chỉ mong có người đến chùa thỉnh thì đi cúng thôi. Không có là gì? Là gọi là gì? Gọi là treo mỏ lên. Không đói thì không phải đói. Vì cơm thì có các Phật tử cúng gạo đầy và có cái vãi đi chợ mua rồi, nấu nướng rồi, không phải đói. Nhưng cái tiền để gì? Để thỉnh kinh, thỉnh sách, để học, để làm phương tiện đọc thì không có. Hòm công đức thì sư phụ giao cho vãi mở hòm công đức và quản lý. Chứ mình có được đếm xỉa gì đến ở đây đâu. Cho nên ai cứ mời đi tụng kinh đêm hôm khuya khoắt, hay là mời, miễn là mời đi tụng kinh thì đi tất, mời đi cúng là đi tất, cúng người sống, cúng người chết, cúng người đẻ, cúng người nhập mộ, cúng tất luôn. Đấy. Nó đẻ con cho nó sinh, nó cúng đầy tháng, cúng lên cúng, trong mình thì cứ cúng, ngoài thì nó gì, nó 100% với nhau, vẫn cứ phải đi cúng. Vì sao? Vì muốn có tiền để thỉnh kinh sách làm phương tiện để học hành. Khổ thế đấy các vị, làm gì có chuyện đấy. Chúng ta bây giờ muốn thỉnh thì cứ xuống phòng thông tin và lấy bao nhiêu cũng được. Chính vì cái tâm nguyện ngày xưa thầy thích đọc sách mà không có tiền thỉnh kinh sách, cho nên bây giờ mới phát nguyện là gì, thành lập xưởng in và ấn tống thật nhiều kinh sách cho vào phòng thông tin, các Phật tử bà con nhân dân cứ đến đó mà thỉnh miễn phí, muốn bao nhiêu cũng được, thậm chí muốn cả 1000 cuốn cũng được, nhưng miễn mang về là phải gì, phải đọc, phải tụng, phải xem, chứ đừng có bỏ mà phải tội. Thế thôi. Vì giáo pháp của Đức Phật cũng phải thông qua gì, kinh sách mới và chư tăng mới truyền tải được đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Đó, cho nên là ngày xưa đó, nó khó khăn, nó vất vả như thế. Các vị biết đấy, bà xuống nói xong thì bà bảo bà về chuẩn bị. Bà bảo bà con về trước, các con chuẩn bị lễ. Thì bà bảo đi, bà cứ về đi. Chẳng bà bảo tí nữa con trai nó xuống nó đón thầy. Bà, vâng. Trong bụng mừng khóc khởi, lại có 20.000 rồi. Tâm thật mà, ngày xưa nói thật với các cụ, không vỗ tay cái này được, hoan hỉ. Vì mong có 20.000 thì làm gì? 20.000 cái năm 98-99 đó phải thỉnh được gì? Mà nó phải thỉnh được ít nhất phải được 4-5 quyển quyển sách, 4-5 quyển kinh, 4-5 quyển sách. Thì quyển sách nhà đó nó khoảng 2.000-3.000 thôi. Đến 5.000 cái quyển sách dày là 5.000-7.000, là chục nghìn là cùng thôi. Đấy, còn cái quyển sách khoảng 200 trang nó chỉ khoảng 3.000. Đấy, khoảng tầm đấy thôi. Chứ nó không mất giá như bây giờ đâu. Ngày xưa 3.000, bây giờ nó phải 30.000 nữa rồi. Cho nên là trong lòng nghĩ là ngày mai lại có gì? Lại có được mấy đầu sách rồi. Cho nên đi khấm khởi, phấn khởi, khóc khởi trong lòng là đi. Đi lên thì hoàn toàn bây giờ lại gì? Ngược lại. Mà thầy quả này là thầy gì? Thầy sốc toàn tập. Các vị biết thầy sốc thế nào? Lần trước lên thì thấy là hai đứa con trai, con dâu và hai đứa cháu nội ăn gì? Ngồi ăn cơm có thịt gà mà không nói gì với bà. Cũng không chờ bà về. Mà mình tưởng là có mình lên thì họ lại dọn mâm cơm đi lại gì? Lại chờ bà xuống để ăn, hay ít nhất là mời mình, hay là lên tiếp mình, tiếp khách xong thì họ mới ăn tiếp. Hay như nào đó mà không. 15 phút sau xuống thì vẫn thấy vợ chồng cả nhà ngồi ăn với nhau. Mình gọi là bị đơ rồi. Lần này mình lên thì lại thấy gì? Bà ăn cơm. Nó lại không biết nó trùng hợp thế nào mà lại ăn thịt gà. Ấy, thế mới là đau chứ lại. Đời của mình nó lại nhìn thấy những cái cảnh mà gọi là nó éo le như thế. Mới nhìn thấu được tận cùng cái gì? Nhân tình thế thái. Không thể nói đây là câu chuyện có thật 100%. Không phải là kể cho chúng ta vui đâu. Không phải kể để giáo dục đâu. Mà câu chuyện có thật 100% luôn. Thế lên lần này thì đứa con nó để xuống đèo thầy. Thì hôm đấy thầy là có việc một chút, thầy bảo nó chờ không phải đến 30 phút ấy. Sau đó thì thầy mới lên. Lên thì lúc đó nó phải tầm 10 giờ, ngoài 10 giờ trưa rồi. Lên lần này thì lấy gì? Bà ăn cơm, thịt gà. Hai đứa cháu lại cứ đứng ở mép cửa lại ngó bà ăn thế này. Mà mình đi đến ấy, không, chuyện nó chuyện thật nhưng mà như bịa, nhưng mà nó thật 100%. Thì nó đến lúc đó thì bà lại đang gì? Đang cầm cái đùi gà để ăn. Mà chúng ta biết các cháu nhỏ, các cháu nó chỉ có mấy khoảng 5 đến 7 tuổi, 8 tuổi gì đó thôi. Nó thấy người lớn ăn, mà trẻ con thì nó thích ăn nhất cái gì, cái đùi gì? Cái đùi con gà. Không biết người lớn thích ăn gì? Mông cổ hay là cánh? Hả? Thích ăn mông gà hay là cổ gà hay cánh gà? À, côi chứ nhỉ? Gọi là côi chứ không phải mông đúng không? Cái gì? À, nhất thủ nhì vĩ à? À đúng không? Đấy, nhất thủ nhì vĩ, thứ ba đầu cánh đúng không? À, đấy, các ông hay uống rượu thì hay kiểu như thế. Nhưng mà trẻ con ấy thì nó thích nhất là gì? Ở quê ở nông thôn mà, khi thịt con gà. Ngày xưa, bây giờ thì nó bão hòa rồi, thầy không biết. Giới trẻ bây giờ thì mình già rồi, cũng 50 rồi, cũng không biết giới trẻ bây giờ các cháu nó thích cái gì. Nhưng ngày xưa thực sự các vị cứ suy từ thầy mà ra, tranh nhau với gì? Với hai đứa em gái của mình cái gì? Cái đùi gà. Nhà có khách thịt một con gà. Một con gà thì có mấy cái đùi? Có hai cái đùi thôi chứ. Thì mình lại có hai đứa em gái mới đau. À, mà mình thì là rất thích ăn đùi gà. Mà trong khi đó lại phải nhường cho gì? Bố mẹ lại nhường cho hai đứa gì? Đứa em. Cho nên là gì? Khóc. Khóc làm mình làm mẩy khóc lăn cả ra đất. Thôi miếng ăn là miếng xấu, nói xấu hổ, nói nhỏ đây các cụ bỏ đây nhá. Thật mà, miếng ăn là miếng xấu. Nói ra là xấu hổ lắm, cho nên thôi, nói nhỏ đây thì các cụ bỏ đi. Đừng có nói ra ngoài, lần sau người ta bảo ông Thịnh tham ăn thì xấu hổ lắm. Tất nhiên là tham ăn của 40 năm trước thôi. Còn 40 năm sau thì bây giờ gì? Bây giờ do được học Phật, được tu Phật, bây giờ không tham ăn nữa. Cũng báo cáo các cụ như thế, các cụ cũng vui cho, cũng mừng cho. Bây giờ có tu một chút thì chỉ lo cho mọi người trước được thôi. Thế bản thân mình thì thế nào cũng được, xề xòa thôi. No cái bụng là được. Nhưng ngày xưa đấy, thầy nhớ, thịt là con gà. Làm mình làm mẩy ra, khóc bú lu ba loa. Cho nên sau này, từ đó về sau, bố mẹ thầy cũng thông minh. Tuy dân tộc đó nhưng cũng thông minh lắm. Cho nên ngoài hai cái đùi gà chính ra thì gọi là gì? Tiếng Mường thì gọi là gì? Cái đùi này là cái đùi đậm. Đùi đậm tức là nó giống như cái gì? Cái đùi cui, cái đùi ấy, cho nên là cái đùi đậm. Còn hai cái bên trong cái đùi á thì chặt nó to to ra một chút. Thì bảo gì? Đây là cái đùi bả. À, cái đùi kia thì gọi là cái đùi gì? Đùi đậm tức là đùi đấm này này. Còn hai cái đùi kia là cái đùi bả, nó giống như gì? Thế là giải thích cho gì? Đây, cái đùi kia thì giống như cái tay nắm này là đùi đấm cho hai đứa em. Còn con với anh con lớn hơn thì ăn cái đùi bả nó xòe như cái bàn tay này này, ăn cái đùi bả. Thế là vui, cười càng cạc ra và mình cũng được đùi, đi khoe với các em này, tao cũng có đùi đấy này. Đấy, thế. Không thật mà, ngày xưa còn bé thế. Tao cũng có đùi, nhưng không nghĩ là cái đùi của mình là cái đùi mà gì? Người lớn gì? Người lớn nó xì cho, người lớn nó lừa cho. Chả biết cái gì cũng đi khoe với em, tao cũng có đùi. Nhưng mà thôi trẻ con nó là thế. Cho nên trở lại cái câu chuyện mà thầy nói với các vị rồi. Đấy, hai đứa cháu nội, chưa đứa nào đến 10 tuổi cả. Nó đứng nó cứ ngó. Mình vào nhìn thấy cái cảnh đó, đập vào mắt mình mà thực sự là thầy gì? Sốc toàn tập. Các biết vì sốc toàn tập là thế nào không? Đấy. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một cái cảnh. Mới mấy hôm trước, con trai con dâu về, hai đứa cháu ngồi ăn cơm với thịt gà, không phần mẹ, không chờ mẹ. Mấy hôm sau lên làm lễ lại thấy mẹ ăn cơm với thịt gà. Mà lúc đó thì hai đứa cháu đứng trông ở ngoài cửa, bà không đưa được cho cháu một miếng, mà bà lại cầm cái đùi gà bà ăn nữa chứ. Nhìn thấy thầy lên, bà vội vội vàng vàng đặt cái đùi gà xuống, cất và bưng mâm cơm vào trong. Nhưng mà mắt con trai, tai con gái, cho nên nhìn thoáng qua một cái là nó đã ghi vào tận ở trong tâm này rồi, trốn làm sao được. Sốc và nhân tình thế thái dạy cho mình rằng ở trên cuộc đời này không có cái gì là toàn thiện, không có cái gì là hoàn hảo, là như chúng ta mong muốn từ đầu cho đến cuối cả. Rồi sau này mấy lần nữa thầy đi đến lễ cho một gia đình mới thấy gì? Hai vợ chồng ăn một nồi cơm. Hai đứa con và một đứa cháu ăn một nồi cơm. Hôm đấy thầy đi rửa xe, cái nhà rửa xe máy ấy. Vào rửa xe thì đến người ta đang ăn cơm, người không thấy ai rửa, thầy mới đi vào nhà, thầy mới vào tận nhà thầy gọi, thì cái chỗ quen ấy rửa xe đi suốt rồi. Thế gọi thì thấy hai ông bà ăn một mâm cơm, một nồi cơm, hai đứa con và một đứa cháu ăn một mâm cơm và một nồi cơm. Bắt đầu đây là thực sự lúc đó thầy mới suy nghĩ. Vì ngày xưa ở trong quê thầy không bao giờ trong một gia đình là có hai nồi cơm. Cho dù nhà có 5 người, 7 người, 3, 4 thế hệ vẫn là một nồi cơm. Cho dù là nồi cơm gì, cơm ngô, cơm sắn vẫn là một nồi cơm. Có nhà đến 16, 17 người vẫn một là một nồi cơm cho vào giữa và đơm cho tất cả mọi người. Mà nói là cơm không đúng đâu, sắn mới đúng hơn. Ngô với sắn thì đúng hơn. Nhưng mà không bao giờ có cái chuyện nhìn thấy là một gia đình, một mái nhà mà hai nồi cơm. Thế ra ngoài này mình thấy là lạ, mình sốc, mình hỏi các vãi. Hỏi bà vãi trưởng, bà vãi trưởng bảo, ôi dồi ôi bác ơi, ở ngoài này á, chúng con nó thấy bình thường mà. Ở quê con bây giờ thì có thể có phải đến 1/3 gia đình như thế. Chúng con bây giờ già rồi muốn tự do, mà trẻ chúng nó cũng muốn tự do. Cho nên là phải đến 1/3 ở trong dân con bây giờ là bố mẹ ăn riêng và con ăn riêng, mặc dù vẫn ở với nhau. Thế thôi mình lúc đó chỉ biến nghĩ là gì? Đây là cái văn gì? Văn hóa của người, xuôi chúng ta. Văn hóa của những người gì? Người tiến bộ chúng ta. À không, lúc đó thầy nghĩ thế thật. Vì lúc đó cái đầu óc của thầy á, nó còn gì? Ngây thơ lắm. Nó giống như một cái tờ giấy trắng chưa được viết lên chữ mấy, mới được viết lên vài chữ thôi. Cho nên nghĩ rằng đây là, chắc là đây là cái văn hóa của người gì? Người xuôi, người kinh chúng ta. Nó như thế. Chứ còn trên nhà thầy á, ngày xưa thì chưa bao giờ có người một gia đình ăn hai nồi cơm như thế. Đây là thật 100%. Xin thưa các quý vị. Nghèo khổ hay cái gì đó thì cũng không bao giờ có cái chuyện đó. Đấy, cho nên xuống này mình thôi thì lúc đó bà vãi trưởng và dân chúng con ngoài này, quê con ngoài này, cả xã chúng con bây giờ phải có 1/3 như thế. Bác ạ, cái chuyện bình thường mà. Thế lúc đó thì bắt buộc mình phải nghĩ là đây là văn hóa của người xuôi, văn hóa của những tầng lớp gì? Tiến bộ của nhân loại. Có thể họ đi gì? Đi trước rất xa mà mình chưa biết được. Nhưng mà sau này học Phật mới thấy là gì? Quả thật tìm hiểu thêm cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam mấy nghìn năm lịch sử chúng ta. Cái này nó không phải là văn hóa của Việt Nam. Cũng chẳng phải là văn hóa của người xuôi, người kinh, người chính của Việt Nam chúng ta đâu. Mà nó mới du nhập vào Việt Nam chúng ta gì? Cái thời cận và hiện đại nay thôi. Cái thời mà đạo đức nhân cách của con người càng ngày càng đi xuống. Cái thời mà con người tôn sùng vật chất, tôn sùng tự do cá nhân mà quên đi cái gì? Cái đạo hiếu. Quên đi những cái truyền thống tốt đẹp hàng nghìn năm của cha ông. Ai cũng nghĩ cho cái tôi của mình nhiều hơn. Cho nên trẻ không muốn gì đợi con đi làm về mới được ăn. Trẻ thì không muốn ăn cơm nát với gì. À xin lỗi, già không muốn đợi trẻ, đợi con đi làm về mới được ăn. Còn con thì cũng không muốn ăn với gì bố mẹ, vì bố mẹ ăn nấu rắn một chút là chê gì? Chê cơm rắn khó ăn. Mà con thì nấu nát, bố mẹ ở nhà nấu nát một chút thì con bảo bố mẹ nấu cơm gì mà như nấu cháo, con làm sao mà ăn được. Đi làm cả ngày về mệt bỏ đời ra rồi mà lại bắt cái miếng cơm cũng chẳng ra miếng cơm, cháo chẳng ra miếng cháo nữa. Cho nên gì? Hùng hằng hục hạc với gì? Bố mẹ. Chính vì vậy cho nên cái sự bất hòa trong gia đình nó mới từ một cái đốm lửa nhỏ, bất hòa nhỏ nhỏ thôi. Rồi nó dẫn đến cái chuyện là thôi, vậy thì chúng mày đi, chúng mày muốn ăn á, lúc nào chúng mày tự đi nấu mà ăn. Rồi tao á, bây giờ già rồi, tao gãy hết răng rồi, nó lủng liểng hết rồi. Ăn cơm rắn tao thì đau răng, tao không ăn được. Cho nên thôi, thì chúng mày muốn ăn thì ra nấu riêng mà ăn. Vợ chồng chúng tao thì, chúng tao nấu cơm rắn chúng ta không ăn được, chúng ta phải nấu nát chúng ta mới nhai được vì đau. Đầu rằng, cho nên chúng ta thấy lúc chúng ta còn nhỏ thì bố mẹ chiều con cái miếng gì? Miếng đắng, miếng xương và miếng khổ thì mẹ ăn. Ăn để làm gì? Ăn để có sữa để cho con, cho con bú. Ăn để có, để có sức khỏe để làm ra tiền tài của cải vật chất để nuôi con ăn học khôn lớn. Không kêu, không trách và không oán than là gì cả. Mấy chục năm sau, con cái của mình nó lớn khôn, nó trưởng thành, nó giàu có, nó sang trọng, nó vinh hoa, nó phú quý, nó nhìn ngoan lành. Ở thành phố nó không thích bố mẹ thì nó khuyên bố mẹ đi vào trại dưỡng gì? Dưỡng lão để cho chúng nó được tự do. Ở nông thôn thì nó bảo là thôi, mỗi tháng con cho bố mẹ gì? 1 triệu hay 2 triệu để cho bố mẹ tự nấu cơm, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua. Nhưng thực sự là nó không phải thương bố mẹ, mà nó muốn cho chúng nó gì? Được tự do. Có không? Vui không? Sao không vỗ tay đi? Nhà chùa xin vái các cụ cả nón. Các cụ học Phật như thế thì nhà chùa thế chẳng trách mà xã hội càng ngày nó càng loạn gì? Càng loạn ly. Đấy. Học Phật là quanh năm ngày tháng, nghe giảng từ sáng đến giờ, mà còn là cư xử như thế, nhận thức như thế, thì hỏi rằng xã hội này nó phát triển làm sao được? Thật đấy. Cho nên, thực sự nói với các quý vị, đấy, sinh con ra ai cũng muốn cho con mình thành đạt, thành tài, rồi hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, vân vân. Nhưng người nào mà không được như thế thì thực sự là gì? Đau lắm. Càng nghe thầy giảng này thì càng buồn. Nhưng mà thôi, buồn thì đừng có gì? Đừng có tìm cách nhảy lầu tự tử hay nhảy sông hay uống thuốc chuột, nghe chưa? Không, nói thật nghiêm túc đấy. Buồn thì phải nhớ là gì? Nhớ khổ thế gian, phát tâm Bồ Đề, tinh tiến niệm Phật, phát nguyện vãng sinh. Được chưa? Đấy. Nhắc lại lần nữa này. Khổ thì phải gì? Nhớ khổ thế gian, phát tâm Bồ Đề, tinh tiến niệm Phật, nguyện sinh Tây Phương để được sớm được hết gì? Hết khổ. Đệ tử con tên là, pháp danh là, nguyện đem công đức tụng kinh chỉ chú hay là niệm Phật này, nguyện đem tất cả những công đức thiện lành từ tâm tưởng cho đến gì? Cho đến tay làm, hành động, lời nói của chúng con, đều nguyện đem hồi hướng công đức, nguyện trang nghiêm cõi tịnh độ Tây Phương, nguyện đem công đức này hồi hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Đấy mới là người nhớ khổ thế gian, phát tâm Bồ Đề. Chứ đừng có nghĩ rằng khổ quá, làm một liều thuốc chuột cho xong. Xong không? Không xong. Có hàng xóm hay là đứa con, đứa cháu nó phát hiện ra, nó đem đi bệnh viện cấp cứu, rồi đến đó bác sĩ nó thông, nó rửa ruột ra được một bữa đau hay chết mổ, nhưng mà vẫn chẳng chết cho. Cho nên lúc đi về là gì? Khỏi rồi đi về chẳng dám nhìn ai. Lúc đấy bảo gì? Bảo uống thuốc lại một lần nữa cho chết thì gì? Đau, sợ, không dám uống nữa. Đi ra nhìn bạn bè hàng xóm láng giềng, họ hàng thông gia, lối xóm thì gì? Xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên để mà đi. Có nhục không? nhục như con trùng trục. Cho nên đừng có ai dạy khổ mà tìm đến gì, tìm đến cái cách mà quyên sinh tự vẫn nhảy lầu, tự tử nhảy sông, tự tử hoặc là uống thuốc chuột để kết liễu đời mình, vân vân. Nếu có tự tử thành công đi chăng nữa, nhưng trong kinh Đức Phật dạy gì, nghiệp báo sau khi người tự tử qua đời á, nó thọ khổ gì vô cùng khắc nghiệt, ở trong gì, trong các loại địa ngục to, địa ngục nhỏ, ở trong 18 tầng địa ngục như kinh Địa Tạng nói đó các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng khổ ở thế gian, muốn thoát khổ thì tự vẫn quyên sinh là hết. Không, sai lầm lớn đó các quý vị. Cho nên duy nhất chỉ có một cách muốn thoát khổ, Đức Phật dạy là phát Bồ Đề tâm, tinh tiến niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Ở đây có ai khổ phát nguyện làm được không? Cố gắng phát nguyện mà làm. Cuộc đời của chúng ta đến thế giới này như là gì? Nó như là bóng mây bay qua bầu trời vậy các quý vị. Duyên nó hợp thì thấy có mây. Không có gió, không có độ ẩm thì nước nó không bốc hơi lên được, nó không tạo thành được những đám mây. Độ ẩm không có thì trời trong xanh vằng vặc thì có đâu là mây. Cuộc đời chúng ta cũng gì cũng như thế. Đức Phật nói gì? Nó cũng do nhân duyên hòa hợp mà có thân này. Rồi nhân duyên hết thì nó sẽ gì? Nó sẽ ly tán, tức là già, bệnh và chết vậy. Duyên hợp thì sinh, duyên hết thì già, bệnh hoặc không già, không bệnh nhưng vẫn gì? Vẫn chết, đó là chết gì? Đột tử, bất đắc kỳ tử hoặc tai nạn ô tô, rắn cắn nổ vồ, tai nạn giao thông, rắn cắn nổ vồ, vân vân đó. Gọi là mạng thì vẫn còn đang khỏe, 18, đôi mươi, 20, 30 vẫn đang khỏe, nhưng mà chết bất đắc kỳ tử. Như trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói là gì? Có các thứ chết gì? Chết yểu vậy. Đó. Hoặc là chiến tranh, hoặc là nạn nước, hoặc là nạn lửa, hoặc là gì? Tai nạn giao thông, bây giờ còn có thêm một cái tai nạn giao thông nữa. Hoặc là bây giờ còn có cái gì? Ăn uống không điều độ và ăn uống phải rất nhiều thuốc độc mà sinh ra bệnh gì? Bệnh ung thư hoặc những căn bệnh quái ác, căn bệnh lạ khác, vân vân và vân vân. Đó, là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các nguồn thức ăn của nước uống của chúng ta, vân vân. Cho nên nó cũng sinh ra bệnh mà chết yểu. Bệnh thì chưa hết, nhưng mà vì con người ta làm quá nhiều việc ác cho nên làm ảnh hưởng đến môi trường sống chung quanh của chúng ta, vì vậy mà chúng ta mới bị chết gì? Chết yểu. Đấy. Nói với chúng ta cái câu chuyện là ngày xưa, bây giờ lại trở lại tổ nhá. Các vị thấy không? Từ đang ở bên Trung Quốc, hơn 1.000 năm trước, chạy về Việt Nam, ngay trong cuộc sống hiện đại chúng ta này, giờ lại chạy về đi, chạy về Trung Quốc hơn 1.000 năm trước. Không biết chúng ta có thấy nó có sự kết nối ở trong đấy không? Có không? Có kết nối chứ. Xưa và nay đều có sự tương thông với nhau cả. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghì cơ mà các vị. Cho nên chúng ta chỉ cần chú ý, chúng ta để tâm, chúng ta nghe chút thôi, chúng ta thấy không có gì là chống trái nhau cả. Xưa và nay đều có những cái dị và cái đồng nhau vậy. Đấy, trở lại bài thì đang nói về cái đạo hiếu, nói về cái thông minh, nói về cái trí tuệ, vân vân, cái cách xử lý của lục tổ, và nói về cái cách gì? Đạo hiếu của người xưa, và nhìn lại cái đạo hiếu của người nay, mà phần lớn thấy là đáng buồn hơn là đáng gì? Đáng mừng, đáng vui. Đáng lo, đáng buồn hơn là đáng mừng, đáng vui các quý vị. Đặc biệt là giới trẻ bây giờ, nó sống ảo nhiều lắm. Chúng ta mà không khéo thì Chúng ta mất con, mất cháu lúc nào không biết đâu. Tuy nó vẫn còn sờ sờ ra đấy, nhưng thực sự thì nó mất đi cái nhân tính rồi. Khổ lắm. Đấy. Cho nên thôi về cũng chịu khó tu, chịu khó tụng kinh, chịu khó niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức cho các con, các cháu nữa. Và đặc biệt là gì, cũng phải quan tâm để ý, dạy bảo con cháu từ tuổi còn gì? Còn thơ. Đừng để nó già, nó lớn lên, nó già lên rồi á. Như cây già uốn thì nó dễ bị hỏng, bị gãy vậy. Đấy, đang trở bây giờ thôi, trở lại bài nhá, nói tiếp câu chuyện của Lục Tổ nhá. Đấy, Tổ hỏi là gạo chín chưa? Bảo là đã chín, nhưng mà chưa có người sấy, người sàng. Bắt đầu lúc nãy đến câu này rồi đúng không? Nói tới sấy, tới sàng, thầy mới dẫn cái chứng sấy sàng như thế nào. Xong nó mới ra cái câu chuyện là ăn thịt gà. Có đúng không? Đấy. Mà qua chuyện ăn thịt gà chúng ta mới thấy là gì? Đạo đức xã hội ngày càng đi xuống. Đề cao vật chất ngày càng đi lên, còn đạo đức thì đi xuống. Vật chất thì đi lên, đạo đức thì đi xuống. Thật sự là đáng lo, đáng sợ vậy các quý vị. Cho nên đang nói đến cái chuyện xảy chuyện sàng, nó mới ra cái câu chuyện lúc nãy. Thầy biết là có một số vị có khi nghe không thích đâu, nhưng mà thầy biết là trong đây cũng có gì, nhiều nhiều vị rất là thích, vì nói đúng tim đen của mình, nói đúng ngày xưa mình cũng được xảy, được sàng, cho nên là vui cười toe toét rồi. Đặc biệt các cụ ở xóm xa xa dưới kia. Khi mà Lục Tổ Huệ Năng, lúc đó chưa gọi là Tổ, gọi là Ngài Huệ Năng, trả lời với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn như vậy, chúng ta biết Tổ Hoằng Nhẫn nói gì không? Cụ không nói gì cả. Nghe Huệ Năng bạch Tổ là gì? Gạo đã chín nhưng mà chưa có người sấy, người sàng. Tổ gì? Gọi vo vo cái nắm gạo một chút liền là bỏ vào trong cối đá, và lấy cái gậy ba tong mà Tổ đang chống, đang đi kiểu các cụ già mà hay chống, các sư ngày xưa đặc biệt là các thầy Trung Quốc, các thầy hay cầm cái gậy đó chống, chứ cũng như bên Ấn Độ thì ngày xưa Phật chống gậy Tích Trượng, nhưng bên Trung Quốc thì các cụ hay làm cái gậy kiểu như gậy ba tong và các cụ già bên mình nhé. Đấy, nó văn hóa nó cũng có cái sự tương đồng. Cầm cái gậy ba tong như thế. Thế Tổ mới không nói không rằng, thả cái nắm gạo xuống, và Tổ lấy cái gậy ba tong gõ vào cái miệng cối là gì? Ba cái cộc, cộc, cộc. Tổ không nói không rằng gì và quay lưng, quay tay sang, để tay sang đằng sau và đi thẳng về phương trượng. Đấy. Chúng ta học đạo mà như thế thì Tổ khinh người. Ông đi tu mà ông khinh người. Ông hỏi tôi trả lời, mà ông không nói không rằng. Ông gõ ba cái vào miệng cối, ông bỏ ông đi, ông coi thường tôi. Ông tưởng ông là thầy mà ông ngoan à. Tưởng là thầy mà to à. Cho nên thôi, tu trả tu thì thôi. Tôi cất đếch cần. Và ngay buổi sáng hôm đó liền là xuống núi Hạ Sơn đi về lấy vợ. Thế thời nay có khi nó thế đấy, nhưng mà không, với Huệ Năng trong lòng vui mừng hoan hỉ tràn đầy, từ nay trở đi đã có người gì, người chứng cho cái sự giác ngộ và giải thoát. Từ khi nghe thấy cái đoạn kinh Kim Cương của ông trưởng giả kia đọc đến cái đoạn gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm rồi. Phát nhiên là đại ngộ, chứng thành thánh quả từ lúc đó rồi. Chứ không phải xuất gia vào chùa đi giá gạo 9 tháng mới chứng, có gì nữa. Chứng từ đó rồi mà xuất gia. Đấy. Và chúng ta biết thế nào không? Huệ Năng vẫn cứ giá gạo, vẫn cứ làm việc bình thường, coi như không có gì. Nhưng trong tâm thì thực sự là rất gì? Rất vui vì mình đã tìm được một người thầy đích thực rồi. Một người thầy có con mắt tuệ, một người thầy gì? Chân chính rồi. Đúng là người thầy gì? Lấy tâm truyền tâm. Tổ mấy hôm trước lấy dép xóa bài kệ của mình và nói rằng vớ vẩn linh tinh, chính là để gì? Để tránh cái sự gòm nhòm gó của người khác vào gì? Vào mình. Vì mình mới xuất gia còn làm chú gì? Chú hình đồng thôi, chứ để làm chú tiểu, chú tiểu phải cạo tóc rồi, chú hình đồng chưa được tập sự xuất gia. Cho nên chú ấy nghĩ rằng là gì? Tổ rất thương mình. Vì vậy mà đúng canh ba đêm hôm đó, tổ theo cửa sau, gõ cửa sau, cửa thất của sư phụ, đi đi cửa sau không đi cửa trước, vì cửa trước thì có chú thị giả, nó ngủ cạnh đấy, nó gì? Nó nghe, nó biết. Thì thị giả phương trượng thì hòa thượng thì phải có chú thị giả, thường là nghỉ ở gì? Cái nhà ngoài ở gần đó mà, ở trước gần ngay phòng đó thì thị giả cụ, thấy giả tổ. Cho nên là đi cửa sau thất của thầy, đúng vào canh ba đêm hôm đó, tổ đến cũng gõ cửa, Huệ Năng đến cũng gõ cửa ba lần gì? Cộc, cộc, cộc. Đúng như buổi sáng, tổ gõ ba lần vào cối xay gạo, thì bây giờ buổi tối, trò cũng lên gõ ba lần như thế, để báo cho gì? Cho người ở trong nhà, mình ở thế gian thì gọi là báo cho người trong nhà là ở ngoài có người muốn vào nhà, đúng không? Đến nhà thì lịch sự thì phải gõ gì? Gõ cửa chứ đừng có tự nhiên là mở toang vào ngay. Đấy, đây là phép lịch sự. Để cho nên tổ ấy, lúc đó Huệ Năng gõ cửa ba lần như vậy thì ở trong nhà lục tổ canh ba rồi, nhưng vẫn đang ngồi thiền để chờ, chờ truyền nhân của mình. Đấy, canh ba rồi. Canh ba thì nó rơi vào gì? 2-3 giờ sáng rồi các quý vị. Vẫn ngồi thiền để chờ đệ tử, tức là chờ truyền nhân. Nghe gõ cửa như vậy, ngũ tổ Huệ Nhẫn mới hỏi ai đó. Huệ Năng ở ngoài là dạ, dạ. Nam mô Phật, lạy tổ, con ạ, Huệ Năng ạ. Ngài Hoàng Nhẫn mới bảo đêm hôm khuya khoắt, ngươi không đi, đi ngủ, đi nghỉ, còn đến gõ cửa sau của phòng ta làm gì? Huệ Năng lúc đó ở ngoài, dạ, thưa tổ, con vốn là không dám gì, không dám là mạo phạm để quấy rầy, đêm hôm khuya khoắt không dám mạo phạm để quấy rầy giấc ngủ của thầy, của tổ. Nhưng sáng, vì sáng nay, tổ xuống dưới bếp sau nhà chù, con đang giã gạo, tổ bốc nắm gạo lên hỏi con là gạo đã chín chưa. Con bạch với tổ là gạo đã chín rồi. Tổ không nói gì và bỏ gạo vào trong cối, lấy gậy ba tong gõ lên ba cối ba lần và bỏ tay sang đằng sau để về phương trượng. Cho nên con mới hiểu là tổ bảo con canh ba theo cửa sau mà vào, cho nên con mới mạo muội đi gì? Đến canh ba, con mới đi theo cửa sau với lên gõ gì? Gõ cửa thất thầy. Có điều trong tâm con thì chưa được tỏ, tức là chưa có người làm chứng, tỏ thì tỏ rồi, nhưng đó là khiêm tốn, bảo là điều trong tâm con chưa được tỏ, mong tổ gì? Khai thị cho con. Tổ ở trong nghe thấy mà vui đi, vui tận đáy lòng. Quả thật là có thằng đệ tử không tìm mà tự nó đi, nó đến nó có thể nối thịnh mạng mạch của Thiền Tông, nối thịnh mạng mạch của Phật giáo Trung Hoa lúc bấy giờ vậy. Cho nên tổ vui lắm, liền là ra mở cửa cho vào, sợ thị giả và người khác nghe lén. Cho nên tổ phải lấy ba tấm y của mình căng ra bên ngoài. Hai thầy trò ngồi vào trong giữa, ba tấm y che hết ở bên ngoài. cái vòng ngoài á, ngồi vào trong giữa tâm y, hai thầy trò nói chuyện với nhau cho đến gần sáng. Thì lúc đó thì lục tổ mới được là ngũ tổ là ấn chứng rằng gì, con đã thực sự gì giác ngộ. Tất cả những cái gì của ta chứng được, con cũng đã chứng được rồi. Và nay thì ta trao lại y bát cho con làm tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Hoa. Và dặn là gì? Nhưng nhân duyên nó chưa tới, cho nên con chưa thể hoằng pháp hành đạo được ngay, mà phải lánh đi một thời gian. Thấy duyên đủ thì mới gì? Mới ra hoằng pháp. Cho nên nghe nói như vậy thì xong thì lục tổ cũng lúc đó là ngày Huệ Năng cũng mới biết được rằng cái việc tu tập chứng đạo là một việc khó, nhưng hoằng pháp lại càng là một việc gì khó hơn. Chính vì vậy cho nên hai thầy trò lúc đó thì ngũ tổ mới bảo rằng thôi, đêm cũng đã gần sáng, nay ta sẽ gì đưa con qua sông để chở con qua đi, đi thuyền qua con sông trước cửa chùa để con lánh nạn đi một thời gian, không có sợ con bị gì, bị họa. Cho nên hai thầy trò mà tờ mờ mới gần tờ mờ sáng mới vào canh đầu canh năm, thế nó khoảng 3:30-4 giờ sáng đó thì bắt đầu là hai thầy trò lục tục xuống bến thuyền và thầy ngồi cầm lái định chở trò sang. Thì lúc đó trò mới bảo là dạ thưa thầy, lúc mê thì thầy chở con, bây giờ con đã gì có thể tự độ được mình rồi, tức là độ giang tức là chèo thuyền qua sông đó. Thì là khi mê thì thầy độ con, lúc ngộ thì để con tự độ, tức là để cho con gì con tự trèo và để con chở thầy qua sông, rồi thầy lấy thuyền để đi về bên này, không có bỏ nòn mà nó phí đấy. Thế đấy là câu chuyện giữa hai thầy trò. Và sau khi đến chở đệ tử qua bên kia sông xong, sư phụ về vẫn vào trong thất để ngồi thiền. Sáng ra mọi người bình thường ra đến thời công phu sáng thấy tổ dậy để lên công phu với mọi người, nhưng hôm đấy không thấy. Thế mới cho thị giả vào gõ cửa, hỏi thì vào tổ nói rằng từ nay trở đi ta sẽ không lên pháp tòa nữa, giảng kinh nữa, vì y bát và ca sa ta đã truyền cho người khác rồi. Ta bây giờ chỉ có gì ở nhập thất cho đến lúc nhập niết bàn thôi, chứ không ra, không lên giảng pháp nữa. Thì lúc đó thì thị giả mới nói với bạch với đại chúng là sư phụ từ nay sẽ không ra giảng và không ra sinh hoạt với chúng nữa, tổ sẽ nhập thất về y và bát đã gì trao cho người khác rồi. Lúc đó đại chúng mới nhao nhao lên mới nghĩ là gì, vậy y bát tối hôm qua sư phụ trao rồi ư, mà chắc là chỉ có gì có sư huynh thần tú là được thôi, không có ai xứng đáng hơn cả. Đang nhao nhao bàn tán một chút thì thấy sư huynh thần tú lên, đi lên giảng đường. Thế nghe mọi người nhao nhao bàn tán, sư huynh thần tú mới hỏi, thì lúc đó mới biết ra là sư phụ đã trao y bát, nhưng mà không phải cho sư huynh thần tú mà lại cho Huệ Năng. Cho nên là thần tú có một người đệ tử, một người học trò là Huệ Minh. Huệ Minh trước đây là gì, khi mà hai người còn đang ở trong quân đội thì thần tú là tướng quân, còn Huệ Minh là gì, là lính, là người phó tướng, là người giúp việc cho thần tú. Cho nên khi hai thầy trò đều xuất gia, vì vậy mà Huệ Minh lúc đó thì cũng là một vị tướng quân, nhưng mà cấp dưới của thần tú ngày xưa, cho nên xin với đại sư huynh của mình là cho con đi đuổi theo Huệ Năng để lấy lại y bát, vì Huệ Năng mới chỉ là người cư sĩ Phật tử tại gia, không có quyền để sao? Để kế tục sự nghiệp mạng mạch của Phật tổ để lại vậy. Cho nên là không phục sư phụ mình là tại sao không truyền y bát cho tâm ấn cho sư huynh, đại sư huynh thần tú, mà lại truyền cho một chú gì? một chú cư sĩ chưa cạo tóc luôn. Đấy, cho nên Huệ Minh đuổi theo, vì là tướng quân trong quân đội mà. Mà đuổi theo thì đuổi bằng gì? Bằng ngựa. Cho nên mặc dù Huệ Năng đã đi từ 4-5 giờ sáng, nhưng mà đến trưa Huệ Minh đuổi kịp theo. Huệ Năng thấy Huệ Minh đuổi theo thì cùng với đám các tăng ở trong chùa nó sợ quá, liền là gì? Đặt y và bát lên trên một cái hòn đá và lén trốn vào trong cái bụi cây ấy, và nghĩ rằng là gì? Thôi, nếu mà họ vì y bát họ đuổi theo mình, họ cướp lại, lấy lại thì thôi, thì cứ để các vị lấy. Thế còn mình cũng không phải là của mình. Tổ thương tổ giao cho mình, nhưng mình cảm thấy mình là tài sơ đức mỏng, vừa vào chùa chưa được làm chú tiểu, cho nên cũng không phải là của mình, cũng không giữ làm gì. Vì vậy mà Huệ Năng lúc đó là đặt y và bát lên trên một cái hòn đá, rồi ngài lánh trốn đi. Huệ Minh lúc đó đến nơi cùng với mấy người nữa, liền thấy y bát đó, vui mừng chạy sang để cầm về. Nhưng mà sức của một vị tướng quân trước đây và bây giờ là một vị sư suốt ngày học võ rất là gì, khỏe, là giỏi, vậy mà cầm có cái bát chưa đầy một cân, cầm cái ba tấm y, có một tấm y thôi, cái truyền có một tấm y thôi, cái thượng y thôi, tức là y 25 điều đó thôi, truyền cái tấm y từ thời Đức Phật truyền xuống đấy thôi. Đó. Có một cái bát, cũng là bát truyền từ Đức Phật xuống, cái y cũng là truyền từ Đức Phật xuống, truyền đến đời này là đời thứ gì? 33 rồi. Cho nên là Huệ Minh mới nghĩ rằng là cái có tấm y, cái bát nó nhẹ tênh thế này thì cầm một cái, nhưng mà không ngờ là cầm mãi không được, bê mãi không được, gọi cả mấy anh em huynh đệ vào để gì, để cùng nhau mà bê cũng không bê được cái bát gì chưa đầy một cân, và cái tấm y cũng chưa đầy một cân, cả cái y và bát chưa đầy 2 kg, mà sức càng thì 5-6 người không thể nhấc lên được, vì cái thần lực của gì? Của Phật Pháp vậy các quý vị. Thần lực của ngũ tổ và lục tổ vậy, công đức của tam bảo vậy, và chư thiên gì? Gia trì và bảo vệ vậy. Không phải là của mình thì chớ có gì? Có cướp, chớ có gì? Dùng sức mạnh để mà mong hòng đoạt lấy được. Ý nghĩa lắm các quý vị. Cho nên là nhấc mãi không được, lúc đó với Huệ Minh mới chợt lóe ở trong lòng là gì? Sức của 5-6 người không nhấc được một tấm y và cái bát chưa đầy 2 kg. Vậy chắc chắn là ra đây là gì? Đây là cái sự quyết định sáng suốt của thầy tổ mình là Ngài Hoằng Nhẫn. À, chứ không phải là tự nhiên là thầy mình lại trao y bát cho một chú cư sĩ tại gia vừa đến chùa tu học hơn 9 tháng như thế. Đó. Cho nên lúc đó Huệ Minh mới quỳ xuống và bạch với gì? Bạch chư tôn đức, xin là gì? Ngài ở đâu xin xuất hiện? Chúng con biết tội rồi, chúng con biết là con gì? Con sai rồi, con lỗi rồi, xin ngài đi ra để chúng con sám hối. Nghe nói như thế xong, Huệ Năng mới từ trong cái bụi cây đằng sau xa xa đó mới đi ra. Thì lúc đó Huệ Minh với cả mấy anh em huynh đệ đều quỳ xuống sám hối, và Huệ Năng lúc đó thì hoan hỉ cho gì? Cho sám hối, và ngay cái từ đồng ý hoan hỉ sám hối thì Huệ Minh liền cũng là ngộ đạo, và từ đó trở đi cũng trở thành một bậc cao tăng ở trong tông môn vậy. Tức là biết lỗi mà gì? Mà sửa, quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống, lập địa thành Phật là như thế các quý vị. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta ở đây cũng chớ có ai nghĩ rằng bạch thầy con vô phúc, vô năng, con ngày xưa làm nhiều việc ác cho nên bây giờ con bị quả báo, bây giờ con khổ. Cho nên bây giờ con, cả đời con nghĩ là con chỉ mãi thế này thôi, vân vân. Cho nên tự buồn, tự chán, tự thấy đau khổ vậy. Còn nếu mà các quý vị mà thấy rằng đấy, giống như chiếc áo bẩn á, nó bẩn thì mình đem giặt đi thì nó liền là sạch, mình mặc nó như mới có gì đâu. Nếu rách thì đem vá nó vào thì cho dù nó xấu một chút, nhưng mà nó vẫn không bị hở lưng, thỏ vai, cho nên cũng không bị hổ thẹn cái gì, cái cảnh mà hở han chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia vậy. Nhà cháu nói như thế không biết có đúng không? Đấy. Cho nên rách thì vá vào, bẩn thì đem giặt sạch đi. Mình kém phúc, kém duyên, không có tiền để mua cái mới, thì mình phải vá nó vào. Người ta có tiền rách thì người ta bỏ, người ta mua cái mới. Mình không có tiền rách thì mình vá nó vào. Người ta có tiền bẩn thì người ta liền vứt, người ta mua cái mới. Mình không có tiền thì mình đem mình giặt sạch nó đi. Nói thế, nhà cháu nói thế các cụ có hiểu được không? Hiểu được đúng không? Ý là gì? Mình kém phúc, mình đau khổ, thì mình càng phải gì? Biết cái thân phận của mình do kiếp trước mình ít tu, mình vụng tu. Cho nên kiếp này tuy được thân người, tuy được gặp Phật Pháp, nhưng mà mình tu mãi nghiệp nó vẫn chưa tiêu đi được là mấy. Cho nên mình vẫn còn khổ. Nay biết như vậy có nghĩa là chiếc áo mình bẩn quá nhiều. Nó không phải bẩn bụi, bẩn đất, mà nó bẩn dầu, bẩn mỡ, bẩn luyên. Cho nên bẩn đất thì giặt 1, 2, 3 nước là sạch. Nhưng bẩn dầu, bẩn mỡ, bẩn luyên thì phải giặt gì? Vài chục nước nó mới gì? Sạch hẳn đó các cụ ạ. Cho nên nghiệp mình nặng thì mình càng phải tinh tiến tu hành, vững tâm bền trí, để mà đoạn ác tu thiện, để mà tiêu nghiệp và dần dần. Chứ đừng có chán nản, đừng có để cho phiền não suốt ngày khóc lóc, suốt ngày than thân trách phận, suốt ngày oán trời trách đất, hờn Phật, hờn Pháp, hờn Tăng. Đấy, người học Phật phải như thế. Hiểu như thế mới là người hiểu Phật. Hiểu như thế mới là hiểu gì? Hiểu sâu nhân quả. Chúng ta học Phật mà không hiểu nhân quả là gì? Tu sai mất. Cho nên các quý vị, đấy, tổ Huệ Năng bắt đầu từ đó, sau khi cho Huệ Minh và cái nhóm tỷ khiêu đệ tử sư huynh của mình cái sám hối rồi, bắt đầu là tổ Huệ Năng bắt đầu cầm y bát đi sâu vào trong nơi rừng sâu núi thẳm, sống với đám gì thợ gì, thợ săn, phải trốn chui trốn lùi ở trong đó. Nói đúng hơn là phải gì, trốn chui trốn lùi ở trong đó. Vì Huệ Minh đã giác ngộ và sám hối rồi thì biết đâu lại có tiếp tục Huệ Minh khác nổi lên để đi đến để cướp y bát. Cho nên phải sống gì, trốn chui trốn lùi với đám thợ săn, hàng ngày cùng với đám thợ săn ấy. Có lúc thì thấy thú mắc trong lưới, thấy lũ mắc trong bẫy thì tổ lại đem cởi ra và thả nó chạy đi. Nhưng cũng có những con thú nó chết rồi, thả nó không được nữa, hoặc là đi theo đoàn thợ săn nó không thể ấy được, nó bắn nó giết sạch trong nó ăn luôn. Thì tổ lại gì, lại phải đem hái một cái nắm rau rừng thả vào trong cái nồi luộc thịt, cái nồi canh ấy, để lấy ra để ăn. Tổ thì ăn gì, ăn rau, nhưng để nhờ vào trong nồi thịt để che giấu thân phận của mình là một vị gì? Một vị sư, một vị tổ đã được trao truyền tâm ấn và y bát. Đấy, chúng ta thấy phải ẩn mình như thế hơn chục năm trời. Các vị thấy không? Và qua cái gì? Qua cái bài mà nói là gì? Nói với tổ nhị tổ chúng ta, nói cái câu chuyện ngày thần quang sau khi đắc pháp với tổ Đạt Ma, tức là gì, là sư tổ của sư tổ ngài Lục Tổ Huệ Năng, đúng không? Tức là vị tổ thứ nhất trong 5 vị tổ Phật giáo Trung Hoa của Thiền Tông. Đấy, vị tổ thứ nhất có nghĩa nói là thần quang, tức là ngày tuệ khả đó, cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi đắc pháp rồi, được tổ Đạt Ma trao truyền tâm ấn cho rồi, thì lúc đó tổ vẫn đi làm mướn. Làm mướn là làm gì các bạn biết không? Thế phải đi làm gì? Làm thuê. Người khác đi làm thuê để lấy tiền. Còn á, nhị tổ tuệ khả, sơ tổ tuệ khả, nhị tổ chứ, Bồ Đề Ma là sơ tổ, nhị tổ tuệ khả là gì? Đi làm thuê để gì? Để rèn luyện tâm mình. Pháp thì đã đắc, đã giác, đã ngộ, nhưng cái tâm gì của mình á, nó chưa hoàn toàn là quen hết từ đầu đến cuối. Nó vẫn còn một chút cái tập khí gọi là tham sân si nó tồn dư lại. Cho nên muốn cho nó gì? Tâm và hành nhất như không, không trái. Diệt tất cả những vi tế phiền não, sạch lào lào như chư Phật và Bồ Tát, thì mới ra hành đạo. Cho nên Ngài Thần Quang, tức là Ngài Tuệ Khả đó, mới đi làm thuê. Đi làm thuê để làm gì? Để xem lại tâm mình. Làm những cái công việc của người đi làm thuê, bị người chủ nó thì coi thường, nó hắt hủi, xem mình có tâm mình có bị động không? Mình có bị phiền não không? Có bị đau khổ không? Có bị sỉ nhục không? Đó, cho nên á, có người mới lúc đó thấy tổ đi làm thuê, mới hỏi Ngài là gì? Ngài là bậc kế truyền tổ vị, tức là được tổ Bồ Đề Đạt Ma trao cho cái tổ vị thứ hai của Thiền Tông Trung Hoa rồi, trao y bát cho rồi. Tại sao lại gì? Tự hạ thấp mình để đi làm những việc tầm thường như thế, tức là đi làm thuê. Chúng ta thấy bây giờ, nói với các quý vị, chúng ta mà giàu sang phú quý một chút rồi, bảo chúng ta đi làm thuê, khó lắm. Làm thuê cái gì mà nó hoành tráng thì đi. Ví dụ đi giúp việc cho gì? Cho Tổng Bí Thư, giúp việc cho Thủ tướng, giúp việc cho Bộ trưởng thì đi ngay. Nhưng bảo đi giúp việc một cái nơi nó cũng bình thường, nó có tiền mà hơn một tí thôi, không đi. Không làm thuê thì thôi, làm thuê phải làm thuê cho những người gì? Những tầng lớp quý tộc, những tầng lớp tri thức, những tầng lớp lãnh đạo thì mới đi làm thuê đấy chứ. Nói thật với các vị, cũng đi làm thuê với nhau hết rồi mà. Nhưng mà thực sự là gì? Đi làm thuê cho những người tầng lớp tri thức, tầng lớp lãnh đạo thì hoài hơn. Bác Hồ nói gì? Cán bộ là người làm thuê cho nhân dân. Còn nhân dân thì đi làm thuê cho cán gì? Cán bộ. Thì cấp dưới làm giúp việc cho cấp trên thì nói nôm na đi làm thuê, đúng không? Thì bác Hồ lại nói là cán bộ là gì? Đi làm thuê cho nhân dân để nhận cái đồng lương của người dân đóng thuế, cho nên là đi làm thuê cho nhân dân. Còn ngược lại thì nhân dân chúng ta thì cấp dưới là cho con em đi làm thuê cho cán bộ, phấn đấu bao giờ nó đủ trưởng thành, nó lên làm cán bộ thì lại có người làm thuê cho nó. Cuộc đời thì cái đắp đổi cho nhau như một cái vòng quay tròn thế mà các quý vị. Gọi là có tiếng nói gọi là đi làm công sở nhà nước hay đi làm doanh nghiệp, vân vân. Thực sự mình đi làm bất cứ cái gì nếu nhận đồng tiền lương, tức là đi làm thuê rồi. Như cán bộ thì đi, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thuê cho nhân dân. Tôi vì nhân dân, vì đất nước này, vì dân tộc này mà tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa để đi làm thuê cho người dân. Và người dân sẽ trả một phần nào đó, cái đồng lương trích ra từ tiền đóng thuế của người dân để tôi nuôi vợ, nuôi con, ổn định gia đình, để tôi yên tâm, để cống hiến, để làm thuê cho nhân dân. Câu này không biết các vị đã từng nghe nói chưa? Nó là sự thật đấy các quý vị. Nhưng mà làm thuê cao cấp như thế thì ai cũng muốn đi làm thuê. Và bây giờ tranh nhau đi làm thuê, thi nhau để đi làm thuê, xin để được đi làm thuê. Làm thuê cao cấp thế thì ai muốn, nhưng mà không phải ai muốn cũng được. Còn bảo đi làm thuê như quét nhà, quét cửa, rửa bát, rửa đũa, hoặc đi cày, đi cấy, đi cuốc vân vân chẳng hạn, thì chúng ta thì không mấy ai dám đi. Nhưng Thần Quang Tuệ Khả Đại Sư, chúng ta biết cụ đi làm thuê cái gì không? đi quét nhà vệ sinh, hót rác gánh phân quét nhà vệ sinh. Một vị tổ đắc pháp nơi tổ Bồ Đề Đạt Ma được truyền tâm ấn và y bát làm tổ kế tiếp nữa, mà lại đi gì? Đi quét nhà vệ sinh và gánh phân thuê cho nhà địa chủ giàu có. Đi cuốc đi cày thuê cho gì? Nhà địa chủ giàu có. Đi chăn trâu thuê cho nhà địa chủ giàu có. Và cho nên có người thấy như thế mới lạ, mới hỏi rằng, mới nghĩ là gì? Chắc nghĩ là tổ tham gì? Tham gì? Tham tiền. Cho nên mới đi làm thuê. Ông đi sư không lo làm sư mà lại đi gì? Vì đồng tiền mà ông hạ thấp cái gì? Danh giá cái phẩm vị của một vị cao tăng, của một vị tổ, lại đi gánh phân đi, gánh nước đi, chăn trâu đi, cắt cỏ thuê như thế, không thấy nhục hay sao? Hỏi tổ, có người mới hỏi tổ rằng, đấy, ngài là bậc kế truyền tổ vị, sao lại tự hạ thấp mình để đi làm những việc tầm thường như thế? Chúng ta thấy tổ bảo thế nào? Tổ đáp là gì? Ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chẳng phải chỗ của ông biết được vậy. Đấy, đi làm thuê để hàng phục cái tâm mình. Làm những cái công việc mà cả xã hội không mấy người muốn làm. Cả xã hội họ gì? Coi thường. Cả cái ông chủ nó trả tiền cho mình nó cũng coi gì? Coi thường. Lúc đó ở trên một cương vị, một bậc cao tăng, một bậc tổ sư, một người mà nói đến các tăng ni tín đồ Phật tử ai cũng phải tôn trọng và muốn gì? Muốn mình đạt được cái cảnh giới ấy của tổ. Nhưng mà nay lại đi làm thuê. Tổ nói rằng, đấy là ta muốn hàng phục cái tâm của ta, chứ chẳng phải là chỗ ông có thể biết được vậy. Hay không? Rất hay. Nếu không giảng cái câu này từ sáng đến giờ, thì đảm bảo với các vị 100 người thì cả 100 người đều không biết cái gì cả. Vì muốn cho chúng ta thì hiểu rõ cái câu này, cho nên cả thời pháp sáng nay, hơn 2 tiếng đồng hồ, gần 3 tiếng đồng hồ, thầy phải dẫn chứng đi, đi gần rồi lại đi xa, lên trời rồi xuống đất, sang Trung Quốc rồi lại về Việt Nam, về nghìn, đi về nghìn năm trước lại tiến về, lòng vòng, ngay trước mắt chúng ta. Để giải thích một cái tích, một cái câu chuyện, của các bậc tổ sư, ngày xưa người ta điều tâm như thế nào. Tuệ Khả Đại Sư thì đi làm thuê, Huệ Năng thì trốn chui trốn lủi trong đám gì? Trong đám thợ săn, để rèn luyện tâm mình. Khi thấy nhân duyên chín muồi, cơ hội hoằng pháp đến rồi, thì ngài Huệ Năng mới rời bỏ đám thợ săn, đi về một cái chùa. Hôm đó đến chùa thì chùa đó đang có cái việc Phật sự lớn. Tăng ni Phật tử đang đến chấp tác làm Phật sự đầy ra để chuẩn bị cho công việc Phật sự ngày mai của chùa. Có dỗ tổ và có buổi thuyết pháp và cũng như là thế phát thọ giới cho những người trẻ mới xuất gia, những người tập sự, những người mới xuất gia. Thế lúc đó thì tổ cũng đến đó, đang đứng ở đó thì thấy hai vị sư đang cãi nhau. Hai vị sư trẻ đang tranh luận, chứ nói cãi nhau không đúng, đang tranh luận, nói đúng hơn là như thế. Hai vị sư trẻ đang tranh luận, một vị thì bảo là gì? Chiếc phướn nó động. Thì cái gió mà, gió cái vừa cái phướn treo của chùa làm việc lớn, là ngày xưa có cái phướn to, treo lên đó. Chúng ta biết phướn chưa? Đâu nhỉ? Không có. Không quá đây các cụ ạ. Phướn là gì? Nó to. Cái fan này nó nhỏ. Nó giống như cái fan đấy, nhưng nó to thì gọi là phướn. Nhỏ thì gọi là fan. Đấy, thì cái lá phướn đại vừa được treo lên. Thì gió đến thì nó lay cái phướn đó gì? Nó cứ gió qua, gió lại, gió qua, gió lại. Thì một vị sư nói là gì? Có cái phướn hôm nay gì? Sao mà động động thế? Thế mà vị sư kia bảo là không, hôm nay có gió to cho nên gió động, gió làm động phướn. Không, vị kia bảo không, gió mà không có phướn thì làm sao thấy phướn động? Cho nên vị thì bảo là phướn động, vị thì bảo gió động. Thế hai vị cứ cãi đi cãi lại với nhau, bảo phướn động, bên này bảo gió động, bên này phướn chứ, bên này bảo gió chứ mà. Tôi đã nói là gió chắc chắn là gió, không có gió làm sao phướn động. Bên này nói, tôi đã bảo là phướn chắc chắn là phướn, không có phướn làm sao thì làm sao thấy động. Cho nên hai thầy đang gì, đang tranh luận nảy lửa như thế. Thì bây giờ Huệ Năng mới bảo là gì? Đứng ở bên cạnh gì? Không phải phướn, cũng chẳng phải gió, mà là gì? Tâm các thầy động. Hay không? Quá hay. Nói với các quý vị, ngày xưa thầy học thiền, thầy mà ấy thiền thầy mà lên giảng về thiền đó, mà người nào mà yêu thiền mà hiểu biết về thiền đó, thì 10 người thì chết cả là 10. Nhưng mà chắc không đủ duyên cho nên không được lên giảng về thiền. Ngày xưa có những lúc thầy lên tự ngồi thiền, phải thầy lên thì gì? Thầy giảng về thiền là cho gì? Cho không khí nghe. Giảng xong một cái hỏi là tôi nói như vậy có đúng không? Thì tự nhiên cơn gió thì ào kéo đến. Thôi nếu mà đúng rồi thì tôi hoan hỉ. Gió liền lặng ngay. Đấy gọi là giảng kinh ở trong, giảng thiền ở trong, ở trong tĩnh. Giảng thiền cho, tôi cứ thường gọi là giảng thiền cho không khí nghe. Ngày xưa nhiều cái chúng tôi làm thì nó cũng khác người lắm. Đấy. Ngồi nhập thất thì ngồi vào để giảng kinh cho gì? Cho không khí nghe. Thực tế không phải giảng kinh cho không khí nghe đâu. Nếu mình có định tâm, mình có đạo đức, có đạo hạnh, thì việc mình giảng, ngồi giảng kinh ở trong, trong thiền, ở trong định thì có vô số chứ. Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, quỷ thần được Phật sai đến để nghe pháp, để ủng hộ, để cổ vũ, để động viên. Giảng pháp đấy mới khó. Giảng pháp mà được Thiên Long Bát Bộ quỷ thần vân tập đến để nghe pháp, ủng hộ, cổ vũ, động viên mới khó. Còn giảng pháp mà các Phật tử như chúng ta đến này khe này, nghe này cũng đã khó, nhưng chưa phải là khó lắm. Khéo mồm một chút là cười tít với nhau ấy mà, đúng không? Có khi cũng chẳng cần phân biệt là thầy giảng đúng hay là giảng sai, thầy là chính pháp hay là tà đạo luôn. Thật mà, khéo mồm một chút là chúng ta đi ầm ầm kéo đến mà. Làm những cái việc thần kỳ quỷ quái một chút nữa thì có khi lại mê tít thở lò ấy mà. Lại tôn thầy như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh sống ấy mà các quý vị. Thời mạt pháp nó thế. Cho nên giảng kinh ấy, mà được nhiều Phật tử đến nghe giảng chưa chắc đã là gì? Là đúng, là chuẩn và là chính pháp đâu các quý vị. Mà nó còn làm được nhiều hơn thế nữa. Nói thật đấy. Cho nên các quý vị phải gì? Phải có một cái gì? Có một cái trí tuệ nhất định để chiếu soi. Lấy tam tạng thánh điển của Phật đó là kinh luật luận đó để gì? Để đối chiếu xem cái lời giảng ấy, cái bài giảng ấy, cái tư tưởng ấy, cái tinh thần ấy, cái hành động ấy, lời nói và hành động của việc làm của cái vị thầy ấy, cái vị giảng sư ấy, nó có hợp nhất không? Nếu ông ấy giảng một đàng, ông ấy làm một nẻo, thì đó là ma chứ không phải là Phật. Còn ông ấy giảng một đàng, ông ấy làm, ông ấy giảng một đàng nào, ông làm đàng đấy, ông giảng nẻo nào, ông làm nẻo đấy, cho dù trước được viên mãn, chưa được toàn thiện, thì đó là gì? Là đệ tử của Phật, là Phật sai đến để hoằng pháp độ sinh ở trong thời kỳ mạt pháp này. Đấy, các vị cứ theo dõi đi. Nếu thấy mà thầy nói một đàng thì làm một nẻo thì lần sau không phải đến nữa cho nó mất thời gian. Ở nhà mà ngủ cho sướng các cụ ạ. Ngày mai mời các cụ ở nhà ngủ cho sướng, A Di Đà Phật. Đấy. Xin thưa các Phật tử. Cho nên á, cái việc tu tập của chúng ta bây giờ phải nhìn vào gì? cái hạnh tu của các tổ ngày xưa để mà học theo, nó mới khó chứ. Chứ còn hành theo cái khôn, cái lõi, cái loay choay của thế gian chúng ta bây giờ thì nó dễ lắm các quý vị. Vì có một chút kiến thức xã hội một cái là gì? Có thể làm được ngay. Nhưng còn học theo cái hạnh của Phật, của Bồ Tát, của Tổ để mà tu tập, để mà khiêm cung hạ mình, để mà đem đạo vào đời thì nó mới khó. Làm sao cho người ta tin tưởng, người ta học Phật, người ta theo Phật và người ta tu Phật thì mới khó. Cho nên ở đây mới gì, mới tổ mới gì, mới dẫn chứng sau cái 10 bất cầu hạnh mà mấy hôm trước chúng ta học, bữa trước chúng ta học á, thì tổ mới dẫn chứng các gì, các hạnh của tổ ra để cho chúng ta gì, phản tỉnh chiếu soi lại ngôn ngữ, hành động và tâm nghĩ của mình, xem nó có đúng hay chưa. Rồi chúng ta thấy tổ lại nói nữa, lại một vị tên là Lưu Trường Sinh, khi đơn thành xuất thần bay lên chỗ bà Diêu Trì Kim Mẫu, tức là nói về một vị tiên tu bên đạo gì đạo lão á, ngài Diêu, ngài Lưu Trường Sinh á, khi mà ngồi thiền nhập định á, xuất thần bay lên chung trên cung trời với ở tại cung của Diêu Trì Kim Mẫu á, thấy chư tiên nữ dung sắc cực kỳ đẹp đẽ, khó tả khó họa, ông liền động tâm, tức là còn là phàm phu, làm tiên tu xuất thần bay được lên, thần thức bay lên cung trời, đao lợi ở trên trên cái cung của Diêu Trì Kim Mẫu, Diêu Trì Thánh Mẫu đó, thì tức là cung Giao Trì á, dịch là Diêu Trì nhưng mà ở Giao Trì miền Bắc mình gọi là Giao Trì, cung Giao Trì của Kim Mẫu nương nương á, tức là phu nhân của Ngọc Hoàng Thượng Đế đấy. Thì lên đó thì thấy các tiên nữ thì tài sắc đẹp đẽ, khó họa khó tả, khó họa tức là khó vẽ, khó tả tức khó tả hết được, cho nên thì thấy tâm mình gì bị động, tu thành tiên bay được xuất thần bay lên trời rồi mà thấy gì, thấy sắc đẹp của chư thiên tiên nữ còn gì, còn động tâm, cho nên á Kim Mẫu mới chỉ vào Lưu Trường Sinh và nói rằng: ngươi tuy thành đạo mà niềm sắc ái chưa tiêu, làm sao xứng đáng liệt vào hàng tiên phẩm. Đó, mắng Lưu Trường Sinh như thế. Trường Sinh thấy hổ thẹn, trở xuống cõi nhân gian, dùng phép điểm đá hóa vàng, tức là tu luyện gì, biến đá thành thành vàng. Chúng ta thấy tu mà gì mà biến đá được thành vàng không phải phàm phu có thể nghĩ được, chứ đừng nói là làm được nữa. Đấy, vào chỗ lầu xanh á, mướn 5-7 cô dâm nữ đẹp nhất cùng chung sống trong 2 năm trời, ông nằm gần các cô gái ấy để luyện trừ tâm niệm sắc dục, tức là gì, vào trong lầu xanh, mượn gì, cho thuê gì 5-7 cô gái lầu xanh xinh đẹp nhất về ở chung với mình, cùng ăn cùng nằm cùng ngủ chung mà tâm không đoạn, tâm không động loạn, ý niệm sắc dục không khởi lên một chút nào, và khi ấy xét thấy mình gì, tâm đã gì bất động trước gì, trước sắc, trước nữ sắc rồi, trước sắc đẹp rồi, ông bảo với các cô ấy lấy bánh, rồi đem bánh để trên bụng vận lửa đơn điền nướng chín, tức là làm bánh để lên trên bụng của ông Lưu Trường Sinh và vận cái lửa đơn điền, tức là cái hơi nóng ở trong đơn điền, tức là 3 ngón tay nằm của mình đặt từ rốn xuống, đấy là gì, đan điền hay đơn điền của mình. Nhà Phật tu cũng khuyên để tâm ở chỗ đó, vì đó là đầu mối của các gì, các huyệt đạo, chứ không phải là tim mà là chỗ đan điền. Đạo lão cũng vậy đó, cho nên nữa để tâm nơi đó để thì đem bánh đặt lên thì bánh liền là nướng chín. Rồi để bánh trên bùng vận lửa đơn điền nướng chín, đem đãi các cô, nói đạo khai ngộ cho các cô, nói xong liền cưỡi mây bay, bay đi mất vào trong không trung. Để so sánh cách các hành tu hành, xin kể tiếp thêm vài chuyện nữa. Một cô sư nọ muốn dứt trừ lỗi lầm, nguyện kết thất và tịnh khẩu trong 3 tháng. Buổi chiều kia, cô đang ngồi bên cửa sổ lần chuỗi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Biểu diễn tí. Đó. Liền có ông đạo, tức là có ông gì? Có ông tu theo đạo tiên á, đi qua thấy cô liền bảo: cái cô sư ni này này, nghiệp chướng nhiều lắm, nhiều cái tính xấu lắm, thế mà đòi là kiết thất tu hành ư? Cô sư kia thì nghe thấy đỏ mặt, giận tía tai trong lòng, nhưng vẫn làm thinh tiếp tục: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giây lát ông đạo kia lại bảo, thấy cô ấy một lòng niệm Phật, ông đạo kia lại bảo gì: tôi rình thấy cô này lấy một ông ở làng bên. Đấy, người ta nói như thế, mình không có thì cứ thế mà niệm Phật, làm gì phải sân, làm gì phải hận, làm gì phải buồn, làm gì phải tối, làm gì đó. Rồi á, ông tu, ông đạo kia nói gì: tôi nhìn rình thấy cô này thì lấy một ông ở làng bên. Nghe câu đấy, sư cô kia giận quá, cô giận quá, nhìn không được liền lớn tiếng nói rằng: huynh kia, huynh kia, tôi lấy ai phải xác nhận cho rõ lại, chớ tôi không chịu bỏ qua vụ này đâu. Ý là gì? Ông cũng là người tu, tôi cũng là người tu, ông tu theo đạo của ông, tu tôi theo đạo của tôi, tu theo Phật, ông tu theo tiên. Nước sông không phạm nước giếng, tôi có gây thù chuốc oán gì với ông đâu mà ông đi vu oan giáo họa cho tôi như thế, vu oan cho đệ tử của Phật như thế, vân vân. Tôi kết thất, tôi niệm Phật làm ảnh hưởng gì ông? Thất của ông bên kia ông cứ tu, thất tôi bên này tôi tu. Tôi thì niệm Phật, ông thì niệm tiên, thì ảnh hưởng gì đến ai? Cho nên mới nói là gì? Mới nói là gì? Ông phải gì? Phải làm cho nó rõ ra chuyện này cho tôi gì? Chứ không tôi không chịu bỏ qua cái vụ này đâu. Ông đạo cả cười và đáp, tức là ông đạo cười lớn và trả lời với vị sư cô kia rằng: đó là tôi cố ý thử cô mà thôi. Cô đã nguyện tịnh khẩu, sao lại còn nói chuyện? Đau chưa? Nguyện tịnh khẩu để một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây. Tây Phương, tại sao tôi vừa nói như thế cô ấy là nổ, cô đã nổi bồ đề? Bồ đề gai lên rồi, đúng không? Đấy, vả lại tịnh khẩu là cốt để tịnh tâm. Tịnh khẩu là cốt để tịnh gì? Tịnh tâm. Mà cô tịnh tâm không được thì tịnh khẩu có ý nghĩa gì? Hay chưa? Ý vị chưa? Đấy. Sư cô kia ấy nghe xong chợt tỉnh ngộ, bèn hổ thẹn, liền sám hối với gì? Với Phật Tổ và xin lỗi ông đạo kia. Đôi khi người không phải là hòa thượng, không phải là thượng tọa, không phải là Phật Bồ Tát cũng có thể giác ngộ và chỉ bảo cái gì, cái sai lầm cho chúng ta vậy. Ý ở đây thì các tổ muốn sâu ra, muốn dạy chúng ta rằng ai cũng có thể làm thầy chúng ta trong một giai đoạn, một điều kiện, một hoàn cảnh cụ thể nào đó đấy các Phật tử ạ. Cho nên không cứ phải là bậc cao tăng đắc đạo, không phải là Phật Bồ Tát mới chỉ bảo những cái sai cho chúng ta được, mà trong cuộc sống này Cha ông chúng ta ngày xưa có một câu nói rất hay, đó là gì? Đi, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đấy. À, nói đến câu chuyện này, tôi cũng thực sự thấy là gì? Cũng thấy rất là gì? Đáng buồn và đáng thương. Cho nên trong cuộc sống, tu cái thời mạt pháp này chúng ta không nhẫn được. Chúng ta đi tranh đấu, là đi ABC với xã hội thì chúng ta chỉ có thiệt thôi. Không phải tai thì phải đầu. Cho nên Phật nói là gì? Tốt nhất là hãy nhẫn gì? Nhẫn nhục ba la mật. Đấy. Và các Phật tử chúng ta thì qua bài pháp hôm nay, thầy cũng chỉ mong rằng gì, học được một chút cái hạnh gì khiêm cung hạ mình và nhẫn nhục như các bậc tổ sư mà thầy vừa nói ở kia vậy. Làm được như thế thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cửa để vào, có cửa để vào đạo vậy đó. Cho nên bài pháp ngày hôm nay đến đây đã gì, đã tạm thời hết.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.